Tương tưởng tất cả chúng sinh, không có ghét yêu vì thử vậy. Còn chuyển A lại ra thức, tức là thức thứ 8, thành đại viên cảnh trí, thì đây là viên mãn trí tuệ, thì gọi là thành Phật. Gọi là thành Phật, viên mãn. Hay chúng ta còn gọi là bạch tịnh thức. Ở đây còn gọi bạch tịnh thức. Bạch tịnh, bạch tức là trắng, tịnh tức là trong sạch, tức là trong sạch và thanh tịnh, không một chút gợn nhơ, không một chút phiền não, không một chút dính bụi trần, thì đó gọi là bạch tịnh thức, hay còn gọi là trí tuệ của Phật. Chuyển từ đại viên cảnh trí thì là thành đại viên cảnh trí, thì trí tuệ của Phật. Hôm nay chúng ta học tiếp tục về 51 tâm sở. 51 tâm sở. Hôm nay chúng ta học về 51 tâm sở. Có 8 thứ tâm vương và 51 tâm sở. Ta học về 51 tâm sở. Năm mươi mốt thứ tâm sở chia thành các món, các nhóm nhỏ, như là biến hành tâm sở thì có 5 này, tâm sở bất định có 5 này, tâm sở thiện có 11 này, căn bản phiền não có 6 này, căn bản phiền não có sáu. Thì căn bản phiền não họ lại chia ra là tiểu tùy, trung tùy và đại tùy phiền não. Để tâm sở bất định vân vân là có chia thành 8 món, tất cả chia thành 8 món. Thứ nhất là tâm sở biến hành. Tâm sở biến hành có 5. 51 tâm sở thì một là tâm sở biến hành. Một, tâm sở biến hành. Tâm sở biến hành có 5. Có 5 thứ. Tâm sở biến hành có 5 thứ. Tâm sở biến hành có 5 thứ. Xúc, một là xúc. Tâm sở biến hành có 5 thứ. Một là xúc. Hai là tác ý. Ba là thọ. Bốn là tưởng. Năm là tư. Xúc tác ý 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5. Và tâm sở biến hành có 5 món như vậy. 5 món, thứ nhất là xúc, thứ hai là tác ý, thứ ba là thọ, hay còn gọi là thụ. Miền Bắc chúng ta đọc là thụ, miền Nam đọc là thọ. Xúc, tác ý, thọ, tưởng, tư. Xúc là tiếp xúc, là gặp gỡ. Xúc là tiếp xúc, là gặp gỡ. Xúc là tiếp xúc, phải là gặp gỡ. Tác ý. Tác ý tức là móng khởi ý nghĩ đó. Tác ý tức là khởi lên ý nghĩ đó. Khởi lên ý tưởng. Khởi lên ý nghĩ, ý tưởng.
Thụ tức là lãnh thụ, là thụ nhận. Thụ tức là lãnh thụ, là thụ nhận. Tưởng là tưởng nhớ. Tư là lo nghĩ. Tư là lo nghĩ. Xúc là tiếp xúc, là gặp gỡ. Ở đây á, chúng ta đầu tiên nghiên cứu về cái tâm sở thứ nhất là xúc, là tiếp xúc. Gặp gỡ. Vì sao gọi là biến hành? Biến hành tức là nó rộng khắp. Biến hành tức là rộng khắp. Biến tức là biến khắp. Hành tức là nó đi theo được tất cả năm cái tâm sở này. Nó thường theo được tất cả các tâm vương khác để nó khởi ra, khởi ra các ý nghĩ, ví dụ như xúc, tiếp xúc, gặp gỡ ngay trong cái này. Tiếp xúc, cái này là thuộc về phần lớn, cái này thuộc về ác tâm sở. Tâm sở ác, tâm sở xấu đó, nó hay đưa cho chúng ta đến cái hoàn cảnh xấu. Tiếp xúc, gặp gỡ. Đức Phật nói vì sao mà chúng sinh bị sinh tử, đau khổ, lưu chuyển trong vòng sinh tử luân hồi ở trong tam giới lục đạo này. Bắt đầu chúng ta thấy qua những cái căn bát thức tâm vương hôm qua không thì học rồi, còn ở đây chúng ta thấy là qua 51 tâm sở thì đầu tiên là năm tâm sở biến hành. Tâm sở biến hành có năm thì chúng ta thấy đầu tiên là tiếp xúc, rồi tác ý, rồi thọ nhận, rồi tưởng, rồi tư. Thì xúc ở đây, gặp gỡ ở đây. Gặp gỡ ở đây chúng ta thấy là con người chúng ta giao tiếp với nhau, gặp gỡ nhau, và rồi có thể sinh ái hay là sinh ghét, tức là sinh yêu hay sinh ghét, vân vân đó. Tất cả cũng đều từ những cái tiếp xúc, cái gặp gỡ này mà thành. Gặp gỡ nhau, nếu mà hợp nhau thì chúng ta tìm hiểu về, ví dụ như làm ăn chẳng hạn, ở ngoài đời làm ăn thì tìm hiểu với nhau, họ bắt mối với nhau để làm ăn. Mà làm ăn đó, mà càng gặp càng được á, thì họ càng khởi lòng tham và càng tiến sâu hơn, đi xa hơn, và gần như không biết bao giờ cho nó có điểm dừng. Vì cái tâm tham cầu danh văn lợi dưỡng của chúng sinh ở thế gian là Đức Phật nói là vô cùng vô tận. Nếu như không biết tu tập, không biết dùng giới định tuệ để khắc chế nó, để xả ly nó, thì con người ta không biết bao giờ cho có điểm dừng. Vì vậy á, tiếp xúc và gặp gỡ là cái nhân để cho sinh ra và nuôi lớn lên tất cả những cái mầm mống, những cái hạt giống về sinh tử luân hồi khổ đau. Cho nên á, vì vậy mà Đức Phật dạy các đệ tử của Ngài tiếp xúc, khi đối nhân xử thế, tiếp nhân đối vật á, mình gọi là đối nhân xử thế trong khi tu tập và hành đạo đó, thì Đức Phật dạy chúng ta phải có chừng mực. Chừng mực làm sao? Nếu chúng ta muốn thoát ly sinh tử mà chúng ta không bỏ được cái thoái tục. Cái thoái tục là gì? Thoái tục thì thường không ra khỏi hai từ yêu và ghét. Yêu và ghét. Chúng ta không ra khỏi được hai từ yêu và ghét. Hai cái từ yêu ghét này, đó là cái nhân, đồng thời cũng là cái quả. Khi mà những người thế gian họ giao tiếp với nhau, còn chúng ta ấy, người xuất gia hoặc là người Phật tử tại gia mà muốn thoát ly sinh tử khổ đau trong một đời thì Đức Phật nói mà phải vượt ra khỏi cả cái phạm vi yêu và ghét, là chúng ta phải tự do tự tại ở ngoài cái vòng này, chứ không ở trong cái vòng này. Ở trong cái vòng yêu ghét luẩn quẩn này thì hết yêu lại đến ghét, hết ghét lại đến yêu. Sống ở trên cuộc đời này á, thì chúng ta biết rằng á, con người ra cái luẩn quẩn, tính đi tính lại, xoay đi xoay lại, không vượt ra khỏi nó. Đức Phật chính vì vậy Ngài thấy rằng á, vì sao chúng ta phải đau khổ trong cuộc sống này, vì sao chúng ta phải đau khổ, đó chính vì yêu và ghét vậy. Yêu á, mà không được chung sống với nhau, Đức Phật nói đó là một trong tám thứ khổ, đó là gì, đó là ái biệt ly khổ. Ái biệt ly khổ đó, yêu thương mong muốn được chung sống bên nhau mà không được toại, vừa lòng toại ý đó, thì Đức Phật nói là giờ đó thuộc một trong tám nỗi khổ lớn của chúng sinh, đó là ái biệt ly khổ. Mà cho dù yêu thương nhau bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng phải có ngày chia tay. Vì sao Đức Phật nói yêu thương nhau càng nhiều thì sự đau khổ đó càng nhân lên gấp bội phần? Ngày xưa khi Đức Phật mới thành đạo, Ngài thuyết về cái từ ái biệt ly khổ, nói về ái biệt ly khổ, tức là Ngài nói là yêu thương là cái nhân của đau khổ. Bây giờ đó thì có một vị vua đến nghe Đức Phật thuyết pháp, và trước đây thì vị vua đó rất kính trọng Đức Phật, và mỗi khi đến nghe Đức Phật thuyết pháp, vị vua đó rất hoan hỷ. Đó chính là Đức Vua Tần Bà Sa La. Một hôm á, Đức Phật nói về những nỗi khổ của chúng sinh, trong đó Ngài nhấn mạnh đó là yêu thương là nhân của khổ, là cội nguồn, là nguồn gốc của khổ đau, là hạt giống của đau khổ. Đức Vua Tần Bà Sa La hôm đó xong bài pháp thoại, Ngài không vui. Thực sự là Tần Bà Sa La không vui sau khi nghe bài pháp thoại đó. Khi về tới nhà, hoàng hậu mới thấy là Đức Vua là không được vui khi đi nghe pháp về. Hoàng hậu mới hỏi là hôm nay bệ hạ làm sao? Đi đến đỉnh lễ và thỉnh pháp nơi Đức Thế Tôn về mà bệ hạ không vui. Chẳng hay là thần thiếp ở nhà, hay là do các hoàng tử, các công chúa, hay là các đại thần làm cho bệ hạ không vui chăng? Bây giờ Đức Vua Tần Bà Sa La mới nói thật với hoàng hậu của mình là chấm rất tin tưởng và kính trọng Đức Thế Tôn. Tất cả những lời nói của Đức Thế Tôn từ trước đến nay chấm rất là hoan hỷ. Nhưng hôm nay đến nghe một bài pháp thoại mà Đức Thế Tôn vừa tuyên thuyết, chấm nghĩ rằng Đức Thế Tôn hôm nay đã nói nhầm với chân lý. Vì vậy mà trong lòng chậm bất an. Đức Thế Tôn nói rằng Đức Thế Tôn nhìn nhận giáo pháp không có còn sai lệch nữa, vì Ngài đã hoàn toàn chứng ngộ, hiểu được tận cùng nghiệp tính của chúng sinh. Ngài nhìn thấy tất cả sự vật hiện tượng trên thế gian và những sự việc xuất thế gian giống như người ta nhìn cái trái am la trong lòng bàn tay vậy. Trái am la chỉ là trái táo. Cái quả táo chúng ta để trong lòng bàn tay thì đương nhiên chúng ta nhìn thấy rất rõ. Đức Thế Tôn nhìn vạn sự vạn vật ở thế gian. Vua Tần Bà Sa La lấy cái ví dụ cũng y như thế. Cho nên Đức Vua mới nghĩ rằng Đức Thế Tôn có thể nói sai. Làm sao tình yêu mà lại có chuyện là đau khổ? Đã gọi là yêu thương, làm gì có chuyện đau khổ trong đó? Sau khi nghe Đức Vua, tức là chồng của mình á, giải bày tâm sự. Và bây giờ thì Hoàng hậu Vi Đề Hy mới nói với Đức Vua rằng: tâu bệ hạ, Thần thiếp nghĩ rằng Đức Thế Tôn hoàn toàn nói đúng. Tại bây giờ thần Bà Sa La nói rằng sao hậu lại nói như vậy? Hậu lại có cái chung cái ý nghĩ với Đức Thế Tôn là yêu thương là cội nguồn, là cái nhân của đau khổ hay sao? Bây giờ Hoàng hậu Vi Đề Hy mới nói rằng tâu bệ hạ, thưa bệ hạ, quả thật như vậy. Bây giờ bệ hạ cứ nghĩ xem, hai chúng ta sinh ra được một cô công chúa, mà cô công chúa này cả bệ hạ và thần thiếp đều yêu thương và quý trọng công chúa. Một ngày không nhìn thấy công chúa, thần thiếp thấy rất là nhớ nhung. Vậy bây giờ bệ hạ nghĩ xem, bệ hạ yêu thương công chúa bao nhiêu? Một ngày nào đó công chúa rời bỏ chúng ta mà ra đi, hoặc rằng công chúa không được thọ mạng như chúng ta, và công chúa bị chết bất cứ lúc nào, bệ hạ nghĩ xem, bây giờ cái nhân gì, cái quả gì sẽ sinh ra? Nhân hôm nay là cả thiếp và bệ hạ đều yêu thương cô công chúa, vậy cái quả gì sẽ sinh ra khi công chúa ra đi hoặc công chúa chết đi? Tần Bà Sa La suy nghĩ một chút và ông nói rằng ạ, quả thật cái quả của nó đến với chấm lúc đó sẽ là tận cùng sự đau khổ, tận cùng của sự đau khổ. Nếu mà phải mất đi một cô con gái mà chấm yêu thương nhất mực như vậy trong lúc đầu xanh tuổi trẻ, thì quả thật cái sự đau khổ đó đến với chấm không còn nỗi đau nào có thể diễn tả hơn được nữa. Bây giờ Hoàng hậu Vi Đề Hy mới thưa với Đức Vua Tần Bà Sa La rằng, vậy thì bệ hạ xem, Đức Thế Tôn đâu có nói sai, Đức Thế Tôn đâu có nói sai với chính pháp. Đức Thế Tôn nói là gì? Ái biệt đi khổ, tức là yêu thương mà phải chia lìa, không được chung sống bên nhau mãi mãi, thì cái yêu thương đó cũng là nhân của khổ đau. Càng yêu thương nhiều thì sự đau khổ càng lớn. Vì vậy Đức Thế Tôn đứng trên cái tinh thần là xuất thế gian mà nói về pháp thế gian, và muốn cho tất cả chúng sinh ở trên thế gian này đều thoát ly khổ đau, cho nên Đức Thế Tôn mới nói như vậy. Còn về pháp thế gian, Đức Thế Tôn khuyến thiện, khuyến hành thiện, khuyên bệ hạ là yêu thương tất cả muôn dân như yêu thương công chúa, như yêu thương những hoàng tử, như yêu thương là chính những người thân ở trong hoàng tộc. Vậy đó chính là pháp khuyến thiện của thế gian. Đức Thế Tôn thường nói với bệ hạ điều đó, và bệ hạ cũng đã tiếp thu và đã làm rất tốt điều đó với dân chúng của bệ hạ. Nhưng còn về pháp xuất thế gian, Đức Thế Tôn muốn cho bệ hạ hiểu được pháp xuất thế gian, xa rời pháp thế gian và tiến tới cái quả vị là xuất thế gian, tự do tự tại, giải thoát giác ngộ như là Đức Thế Tôn và chúng thánh đệ tử của Ngài. Cho nên Đức Thế Tôn mới nói với bệ hạ là nhân của sự yêu thương đó là sự đau khổ. Vì vậy á, Ngài mới dạy những người xuất gia và những người Phật tử tại gia, nếu muốn thoát ly sinh tử thì khi tiếp xúc gặp gỡ, làm sao đó chúng ta không được để cho một cái tình cảm ủy mị của thế gian nó lôi cuốn. Nếu chúng ta để cho cái tình cảm thế gian ủy mị nó lôi cuốn đó, ở trong cái vòng yêu ghét đó, thì chắc chắn rằng chúng ta vẫn ở trong cái vòng này, ở trong cái vòng đối đãi, cái vòng kim cô của thiên ma ba tuần này. Vậy đây chính là cái lưới của thiên ma ba tuần, vua của quái trời, tha hóa tự tại, quái trời thứ sáu ở trong sáu quái trời dục giới, nó răng ra. Và đây chính là một miếng mồi ngon, miếng mồi ngon mà chúng ta, tôi lấy một cái ví dụ, các quý vị có thấy ai người ta đi câu cá chưa? Có biết đi câu cá không? Biết người ta đi câu cá, người ta dùng cái gì để câu cá không? Người ta dùng cái miếng mồi đó có thể là con giun nhỏ, hoặc là một cái chất mồi, mồi câu. Nó có tỏa ra cái mùi, khi mà thả cái mồi câu đó xuống dưới nước á, nó tỏa ra một cái mùi rất là thơm, khiến cho những con cá nó ngửi thấy cái mùi thơm đó và liền là gì? Là tìm tới. Tìm tới nhìn thấy mồi một cái là bụng thì đang đói. Mà bụng đang đói thì liền chạy vào, chạy vào đớp luôn. Đớp một cái liền nuốt vào bụng luôn. Nuốt chưa tới bụng mới đớp vào một cái, liền nghĩ là mình ăn một cái thì sợ con gì, sợ cái con bên cạnh ăn chanh mình, cho nên lao lên đớp một cái liền lại chạy đi luôn, sợ con bên cạnh chanh mình. Và cái phao của người người thợ câu á, nó nổi trên mặt nước, nó thấy là giật 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 và nó chìm lặn xuống nước một cái, là người ta biết là con cá đã đớp mồi. Và ngược lại, anh thợ săn ở trên bờ liền giật lên một cái, thì cái lưới câu nó giật giật mạnh một cái theo cái lực văng á, cái lực văng nó giật lại một cái thì đương nhiên mạnh một cái thì cái lưới câu nó liền mắc vào vào miệng của con cá. Và như vậy con cá đã hết đời chưa? Hết đời rồi. Mà chưa hết đời ngay á, thì vài phút sau là cái sự đau đớn của con cá là gì? Con cá thì phải ở dưới nước mới được tự do đúng không? Khi lên bờ rồi thì tự do nữa không? Không được tự do, mặc dù chưa chết nhưng cũng không được tự do nữa. Mà chỉ cần vài tiếng đồng hồ sau, khi mà hết cái thời gian câu đó, anh ta về, mỗi một bước anh ta xách con cá ở trên giỏ hay là cho vào trong xô nước đi chăng nữa để cho về nó ăn nó tươi á, thì cho dù cho vào xô nước về ăn cho tươi chăng, mỗi một bước anh thợ săn đó tiến về nhà, anh thợ câu đó tiến về nhà, thì mỗi một bước con cá gần tới sự mất mạng bấy nhiêu. Chúng ta cũng thế, ở trong vòng cái đối đãi ghét yêu của thiên ma ba tuần, cái miếng mồi mà thiên ma ba tuần răng ra này, mỗi một ngày qua đi, chúng ta cũng giống như con cá đã cắn câu rồi vậy. Cho nên Đức Thế Tôn muốn cho chúng ta thoát ly ra khỏi cái miếng mồi yêu ghét của thiên ma ba tuần này. Vì vậy mà Ngài khuyên chúng ta mỗi khi đối nhân tiếp vật xử thế, làm sao đó phải giữ cho cái tâm chúng ta bình đẳng, không được để cái sự eo ghét, yêu ghét nó tác động tới chúng ta. Tất nhiên là bước đầu thì rất khó, nhưng mà dần dần chúng ta phải làm sao đó để cho cái tâm của chúng ta nó được thanh tịnh và sáng suốt. Các quý vị thấy đến chùa gặp tôi á, thì rất ít khi tôi niềm nở ngay từ ban đầu. Vì sao? Vì sao tôi lại như thế? Vì mỗi khi tiếp xúc, Đức Phật dạy chúng tôi, những người xuất gia tiếp xúc với tín đồ Phật tử, mình không vì danh văn lợi dưỡng để mà mong cầu cái sự thân thiết. Vì cha mẹ của tôi á, tôi còn bỏ được. Anh em ruột của tôi á, tôi cũng còn giữ được. Bạn bè của tôi á, thân tín ngày xưa tôi cũng còn giữ được. Vậy mà nay tôi đi tu để làm gì? Đi tu để học cách xả ly, buông xả. Xả ly và khiến cho tâm mình được thanh tịnh, tự do, tự tại, thoát ra khỏi cái vòng lưới yêu ghét của thiên ma nó giăng ra, của thế tục, của thế gian nó giăng ra. Vậy mà tôi cứ suốt ngày đắm chìm trong cái vấn đề tiếp xúc gặp gỡ với tín đồ Phật tử và bắt thân làm quen. Như vậy tôi có còn được tự do nữa không? Tôi bỏ cái ngôi nhà thế tục của tôi, tôi lại lập một cái ngôi nhà thế tục khác nữa. Cái ngôi nhà thế tục của tôi á, nó chỉ nho nhỏ như thế này thôi. Nhưng á, khi mà tôi bỏ cái ngôi nhà thế tục nho nhỏ của tôi, tức là bỏ cha, bỏ mẹ, anh em ruột thịt, bạn bè thân thiết ra đi đó, thì nhất quyết bỏ được. Nhưng mà đến trong chùa tu 5, 3, 7 năm làm ông trụ trì rồi đó, bây giờ lại lập lên một cái ngôi nhà thế tục to hơn nữa, nó bao trùm cả cái ngôi nhà của ta và bao trùm cả cái sự yêu ghét của thiên ma này. Như vậy các quý vị nghĩ xem, có làm đúng lời dạy của Đức Phật không? Khi Đức Phật nói là xúc tác ý thọ tưởng tư, năm cái tâm sở này thuộc về năm tâm sở ác khiến cho chúng ta lưu chuyển sinh tử trong luân hồi. Nếu chúng ta không biết, nếu chúng ta không biết vận hành và sử dụng nó, làm chủ của nó, mà để cho nó làm chủ chúng ta, nó vận hành chúng ta, nó quay chúng ta theo cái sự mong muốn và chỉ đạo của nó. Cho nên các Phật tử đến chùa thường thì gặp tôi trong, nhất là trong những năm gần đây, những năm trước khi mà mới ra trụ trì thì tôi còn hay cười hơn, hay tiếp xúc nhiều hơn và hay nói nhiều hơn, thậm chí là có những lúc hay văn nghệ với các Phật tử nhiều hơn. Nhưng mà mấy năm trở lại đây các vị thấy là tôi ít ra tiếp khách hơn, tiếp xúc thì cũng nghiêm khắc hơn, nói cười thì cũng đúng mực hơn, nói chung là khó gặp hơn, khó gần gũi hơn. Vì thế mà các Phật tử, một số các Phật tử nói rằng thầy trụ trì chùa Khai Nguyên khó tính lắm, thầy khó tính lắm, nhìn thấy thầy một cái thì tự nhiên là tim gan phèo phổi ở đâu nó cứ run bần bật ra, đứng muốn hỏi thầy một cái gì đó thì tự nhiên là chân tay nó cứ run bần bật ra, nói thì lắp bắp, bảo là ở dưới thì chúng con nghĩ để lên để bạch thầy, tại sao lên trước mặt thầy con không nghĩ được mà nói, không nhớ gì mà nói nữa. Đấy là do các vị thôi, chứ còn thực sự trong chúng tôi khi tiếp xúc, tôi không khởi ra cái tâm là gì, không khởi ra cái tâm là để cho các quý vị gần gũi một cách nó thái quá, mà tâm chúng tôi luôn khởi ra một cái ý nghĩ là chừng mực, khởi ra một cái tâm tiếp xúc là chừng mực. Cho nên chính vì vậy các quý vị sẽ có một cái gì đó, có một cái gì đó mà không giống như thế tục của chúng ta. Tôi có một ông sư đệ, ông ấy gần gũi đến nỗi không còn một cái khoảng cách với Phật tử nữa. Điều này cũng có một số Phật tử rất thích, nhưng cũng có một số Phật tử không bằng lòng. Tôi nêu ra cho các vị xem. Bắt đầu thấy các Phật tử đến chùa, thấy các Phật tử đến chùa một cái bắt đầu là thầy đó bắt đầu vẫy vào, này vào đây, cái con mẹ này lâu ngày thế sao chả thấy mặt mũi đâu, biến đi đâu mất rồi mà bây giờ mới thấy ra chùa. Thế vào đây bà bảo. Một sư ông, một đại đức mà bảo là gì, xưng là vào đây bà bảo. Đấy. Thế vào tới một cái bắt đầu là nếu mà người mà thầy cần đến thân tín hơn một chút, thầy ra tận nơi để tóm chân tóm tay với lại dắt vào nhà, mời ngồi rót nước, pha trà, ngồi nói chuyện rôm rả, cười đùa. Như là hai bà Phật tử với nhau. Đó. Gần gũi như thế. Mà dần dần á, lâu ngày chảy tháng thì cái Phật tử kia thấy là để thầy mình á, thương mình thế, thầy mình quý mình thế, thầy mình gọi mình là cái con mẹ kia thì mình lại gọi thầy mình là gì, bố. À, gọi là bố. Tôi đang nghe cái điều đó rất nhiều khi mà mỗi khi tôi đến, ngày xưa còn đang đi học, anh em huynh đệ cùng chơi với nhau, cùng gần gỡ nhau, các Phật tử ở chùa đó thường hay gọi thầy là bố nhiều hơn là gọi là thầy. Ra chùa cứ gọi là bố, còn thầy ấy thì gọi các Phật tử là con mẹ kia, con mẹ này con mẹ nọ thì lâu ngày chả thấy đâu. À, nó gần gũi đến nỗi không còn một cái khoảng cách thầy trò nữa, mà cái tình cảm đó là tình cảm của thế tục. Cho nên chính vì những cái vậy, khi mà chúng tôi thấy một số, nghe như một số các Phật tử mà họ có tâm đạo, họ có tâm đạo, họ kêu với chúng tôi á, chúng con rất buồn khi đến cái ngôi chùa đó mà nghe thấy các Phật tử gọi đại đức á, gọi sư ông á là bố, và sư ông gọi các Phật tử là con mẹ này, con mẹ nọ, con mẹ kia, vân vân. Cái đó cũng là những cái nó tác động vào chúng tôi, khiến cho chúng tôi thấy rằng mình phải tự mình phải thoát ra khỏi những cái đó. Thoát ra khỏi những cái đó, mình sống và tu tập làm sao đó để cho mỗi một ngày mình càng về gần với Đức Phật hơn, chứ đừng gần với thế tục hơn. Thế tục có thể cho chúng ta tiền tài, thế tục thì cho chúng ta gì? Các Phật tử có thể cho chúng tôi tiền, tiền tài, tiền tài cộng vật chất, vật chất như vật dụng vân vân cần dùng hàng ngày đó. Cần gì các Phật tử có thể cho chúng tôi cái đó, nếu như chúng tôi khéo chiều lòng các Phật tử. Chúng tôi càng tu tập lâu, càng khéo léo với các Phật tử, càng biết chiều lòng các Phật tử, thì các Phật tử sẽ không tiếc chúng tôi bất cứ một cái gì, nhất là tiền tài và vật chất. Thậm chí là tôn xưng chúng tôi một cách quá đáng, đó là danh vọng. Ban cho chúng tôi một cái danh vọng ảo, đó là gì? Là suy tôn chúng tôi nào là Phật, là Bồ Tát, tái thế vân vân mới làm được việc này việc nọ, mới tử bi mới hoan hỷ vân vân như thế. Nhưng thực tế cái các vị cho chúng tôi bao nhiêu, nhiều quá, thì đồng thời cũng là làm cho chúng tôi để xa rời với lời dạy của Đức Phật nhiều hơn. Cho nên quan điểm sống và tu tập của tôi á, càng ngày tôi phải càng phải gần với lời dạy của Đức Phật nhiều hơn là gần với tín đồ Phật tử. Và chúng ta biết những tấm gương đó là ai? Có rất nhiều những tấm gương ở trong nhà Phật. Ngày xưa ở bên Trung Quốc á, có một vị thiền sư, ngài tên là Triệu Châu. Ngài Triệu Châu gọi đủ là Triệu Châu Tùng Thẩm. Ngài là đệ tử của ngài Mã Tổ Đạo Nhất. Mã Tổ Đạo Nhất có rất nhiều đệ tử, nhưng trong đó có ngài Triệu Châu Tùng Thẩm là một trong những cái vị đệ tử xuất sắc của ngài. Sau khi á mà đắc pháp với sư phụ của mình, ngài ở lại hầu sư phụ của mình là hơn 20 năm. Hầu sư phụ hơn 20 năm, tức là đến năm hơn 40 tuổi. Ngài đi tu từ bé, nhưng mà đến năm 20 tuổi mới thọ giới tỷ kheo. Và hầu sư phụ đến hơn 20 năm, sau khi đắc pháp hầu hơn 20 năm nữa. Bấy giờ ngài mới xin sư phụ của mình á vào núi để ẩn cư. Sư phụ hoan hỷ cho ngài vào núi ẩn cư. Ẩn cư 20 năm trong núi nữa, tức là đến năm 60 tuổi. Khi đó ngài hơn 60 tuổi, ngoài 60 tuổi bắt đầu ngài mới bắt đầu đi thuyết pháp Quảng Hóa Độ Sinh. Và đến năm 80 tuổi, các quý vị, đến năm 80 tuổi, 80 tuổi, ở bây giờ 80 tuổi là chúng ta biết là ở ngôi gì ạ? Giáo hội Phật giáo chúng ta ở ngôi hòa thượng rồi đấy, mà gọi là đại lão hòa thượng đấy. Vì theo hiến chương giáo hội của chúng ta bây giờ là 20 tuổi được thọ giới lên tỷ khiêu, hay chúng ta gọi là sư ông ở miền Bắc, trong giáo hội miền Nam gọi là đại đức đó. Thì sau khi từ đại đức lên thượng tọa là 25 năm sau, tức là phải 45 tuổi đời và 25 tuổi đạo mới lên thượng tọa. Và từ khi thượng tọa lên hòa thượng phải mất gì? 20 năm nữa, tức là tuổi đời ít nhất phải 65, và tuổi đạo phải có bao nhiêu? Có bao nhiêu ạ? 25 cộng với 20 thành 45. 45 năm tuổi đạo và 65 năm tuổi đời, thì bây giờ mới được tấn phong lên ngôi hòa thượng. Mà ngài Triệu Châu Tùng Thẩm năm 80 tuổi, như vậy là đại lão hòa thượng rồi. Chúng ta biết có một dịp ngài đi hành cước, tức là đi giáo hóa đó, đi hoằng pháp đó, ngài đi qua cái địa danh, tức là cái huyện của ngài sinh ra 80 năm trước đó. Mẹ của ngài đã thọ hơn 100 tuổi nhưng vẫn còn thọ hơn, vẫn còn khỏe khỏe mạnh minh mẫn, và luôn luôn mong rằng á, hơn 60 năm luôn luôn mong rằng á, đứa con của mình á, đứa con thơ mười mấy tuổi của mình xuất ra khi còn mới mười mấy tuổi đó, mà năm nay 80 tuổi, vậy như vậy là hơn 60 năm trời bà mẹ chỉ mong đứa con trai của mình về thăm mình một lần trước khi nhắm mắt xuôi tay. Và một hôm bà cụ ấy hơn 100 tuổi nghe mọi người thông báo rằng á, con trai của cụ, tức là ngài Triệu Châu Tùng Thẩm đó, 80 tuổi đó, hòa thượng, đại hòa thượng đó, đi thuyết pháp du hóa ở gần đó. Và bà cụ ấy trong lòng cứ nghĩ rằng lần này chắc là nó sẽ về thăm mình đấy, vì nó đi hoằng pháp du hóa ở ngay trong huyện nhà, chắc chắn rằng nó sẽ về. Mặc dù nó là đại hòa thượng đại gì đi chăng nữa thì nó vẫn là con trai của mình rứt ruột đẻ ra, sống hơn 100 tuổi chỉ để mong ngóng đứa con trai về thăm một lần trên 60 năm xa cách. Rồi á, chúng ta biết ngài Triệu Châu Tùng Thẩm sau khi mà hoằng pháp giáo hóa xong, ngài với vị thị giả ra về, không qua nhà thăm mẹ. Người nhà nói với mẹ của ngài biết cái tin là, biết tin là ngài Triệu Châu Tùng Thẩm không về qua nhà mà đi về chùa luôn. Mẹ của ngài sai người mang thư đến cho ngài, bà ấy viết đọc ra vội vàng để mới bảo mấy đứa cháu, viết vội mấy chữ và nói rằng á, hơn 60 năm trời mẹ cố sống làm tất cả mọi công việc và cố sống chỉ mong một lần được nhìn thấy mặt con. Và cho đến hôm nay mẹ biết rằng á, tuổi của mẹ đã ngoài 100 rồi, chắc chắn sẽ không sống được là bao nữa, và mẹ chỉ mong rằng á, được nhìn thấy mặt con một lần cuối cùng trước khi mẹ nhắm mắt ra đi về với tổ tiên. Và mong con là gì? Hãy vì mẹ nghĩ đến tình cảm của người mẹ dành cho con mà về thăm mẹ dù chỉ một lần, một thời gian rất ngắn thôi. Đó. Thế là đại ý cái bức thư như vậy, là sai người cưỡi ngựa mang đi đuổi theo ngài Triệu Châu Tùng Thẩm. Đi được nửa ngày đường thì đuổi được kịp ngài, người nhà đuổi được kịp ngài, vì ngài thì đi bộ, còn người nhà thì đi ngựa để đuổi theo. Bây giờ người nhà mang thư đến, ngài Triệu Châu Tùng Thẩm viết thư, tiếp thư tức là nhận thư á, cầm phong thư trên tay, hỏi cái đứa cháu của mình đó, mẹ ta thế nào? Cái đứa cháu bảo đó, bẩm hòa thượng là cụ nhà vẫn khỏe. Thế là ngài Triệu Châu bảo là, vậy nội dung bức thư đại ý mẹ của ta nói gì? Cái đứa cháu là bẩm hòa thượng là cụ chỉ muốn là hòa thượng về thăm cụ một lần thôi, chỉ là để cụ toại nguyện trước khi nhắm mắt xuôi tay thôi, cũng không có gì. Thế xin là hòa thượng bất chút thời gian quay lại và đi về thăm cụ dù chỉ một nửa buổi thôi cũng được, và ngồi một chút với cụ thôi cũng được, hơn 60 năm rồi. Ngài Triệu Châu Tùng Thẩm liền cầm bức thư lên, không dám dở thư ra, liền là xé đôi bức thư ra và nói với thị giả của mình là gì? Tâm ta chưa an, việc lớn ta chưa thành, làm sao ta dám để cho tình cảm của thế gian lôi cuốn. Và ngài nói với cái đứa cháu của mình rằng: xin lại cháu đi về nói với mẹ ta rằng tâm của ta, của con trai của bà, tâm chưa an, việc lớn chưa thành, cho nên đành phải bất hiếu với mẹ một lần nữa vậy. Đó. Chúng ta thấy, nếu mà xét về cái khía cạnh của thế gian, chúng ta sẽ thấy rằng Triệu Châu Tùng Thẩm là một người bất hiếu. Hơn 60 năm trời, xuất gia tu hành, lên được ngôi Đại Lão Hòa Thượng rồi, đi hoằng pháp khắp nơi đó đây, trở thành một bậc cao tăng. Trong đệ tử, các hàng đệ tử của Mã Tổ Đạo Nhất thì Triệu Châu Tùng Thẩm là một trong 5-6 vị nổi tiếng của Thiền Tông Trung Quốc. Ngài nổi tiếng. Vậy mà tại làm sao ngài còn nói rằng tâm chưa an, việc lớn chưa thành? Thì đành là phải thất hứa và bất hiếu với mẹ một lần nữa. Nghĩ đi, các quý vị nghĩ đi, nghĩ xem vì sao ngài làm như thế. Vì á, ngài gọi là thân giáo, ngài dùng thân giáo để dạy dỗ hàng xuất gia thời mạt pháp của chúng ta vậy. Chúng ta xuất gia ở thời mạt pháp này để ý quá nhiều đến tình cảm của thế gian thế tục, nhất là với những người thân. Người thân có thể bỏ được thì lại đến, lại vì đồng tiền, vì danh văn lợi dưỡng lại kết thân với các Phật tử ở thế gian. Có rất nhiều những vị sư mà chúng tôi đã biết, chúng tôi cùng học với các quý thầy, nhất là ở miền Nam ra ngoài miền Bắc học. Khi chúng tôi học ở Học viện Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hà Nội đó, ở trong Nam gửi ra hơn 30 tăng ni học cùng với khóa của chúng tôi, thì trong đó có đến 27-28 vị kết giao, kết thân và nhận cha mẹ nuôi và nhận anh em kết nghĩa với các Phật tử đến thăm và lễ ở chùa Quán Sự. Học thì rất là giỏi, nhưng các quý vị kết thân nhận làm cha mẹ nuôi với các Phật tử đến lễ ở tại chùa Quán Sự để làm gì? Để mỗi một tháng các cụ ấy gửi cúng dường các quý thầy 2 triệu đến 4 triệu đến 5 triệu tiền để các quý thầy học, ăn học, chi tiêu trong cuộc sống tu tập hàng ngày. Ăn uống thì nhà trường đã miễn phí rồi, ăn uống thì học viện đã miễn phí, không phải đóng bất cứ cái gì rồi. Chỉ trong cái việc chi tiêu hàng ngày. Vậy vì mà cái chi tiêu hàng ngày cha mẹ ruột mình còn bỏ được mà lại đi kết thân nhận làm cha nuôi mẹ nuôi. Có những người á thì tuổi trẻ thì nhận làm anh em huynh đệ kết nghĩa, mỗi tháng cũng chỉ vài triệu bạc. Ngài Triệu Châu Tùng Thẩm, ngài xé đôi bức thư ra nói với đứa cháu của mình: tâm ta chưa an, việc lớn chưa thành, và đành phải bất hiếu với mẹ ta một lần nữa. Đấy là một cái bài học về thân giáo mà chúng tôi đọc thấy cái câu đó. Ngày xưa khi mới đọc thấy, chúng tôi cũng nghĩ rằng tại sao ngài chỉ mất đi một buổi, một nửa buổi thôi là có thể về thăm được bà cụ đã hơn 100 tuổi của mình, nhưng vì sao ngài không về? Ngày đầu mới đọc thì quả thật chúng tôi cũng suy nghĩ, nhưng mà sau này á, càng học Phật, càng thấm vào giáo lý của Đức Phật, thì chúng tôi mới thấy rằng á, hành động của ngài chính là để thể hiện cho hàng hậu học của chúng ta, những người xuất gia ở thời đời sau của chúng ta này, noi vào những tấm gương hành đạo, học đạo và hành đạo như thế. Vì sao mà ngài lại xé bức thư? Vì á, ngài thấy là tất cả chúng sinh ở trên đời này đều là mẹ của ngài rồi. Ngài thấy tất cả chúng sinh ở trên thế gian này đều là cha của ngài rồi. Thấy tất cả chúng sinh ở trên thế gian đều là người thân của ngài rồi. Và cái đó là tự tính bình đẳng, không có khác.
Ngài không chỉ có một người mẹ hơn 100 tuổi, mà tất cả những người hơn tuổi Ngài là nữ đều là mẹ, tất cả những người hơn tuổi Ngài là nam đều là cha. Tất cả những người nam, người nữ bằng tuổi Ngài đều là những người bạn. Tất cả những người nam, người nữ ít tuổi hơn Ngài đều là đệ tử của Ngài, là học trò của Ngài. Nhấn đến cho tất cả các loài, chúng sinh, muôn thú vân vân đó đều là học trò, là đệ tử của Ngài. Vậy tâm của Ngài đã đạt ở cái trạng thái là bình đẳng, giống như là tâm của Thích Ca Mâu Ni Phật, giống như tâm của A Di Đà Phật rồi. Học Phật, hiểu giáo lý của Đức Phật, chúng ta mới thấy rằng việc làm của Ngài quả thật là chỉ có những vị đã đại triệt đại ngộ, những vị Bồ Tát, những vị Phật tái lai mới đầy đủ dũng khí để làm được điều đó. Còn chúng ta nếu nghe như thế là ủy mị ngay, cho dù tu đến 80 tuổi rồi chúng ta vẫn ủy mị, vẫn chảy nước mắt và vẫn phiền não, vẫn để cái tình trần nó lôi cuốn của chúng, lôi cuốn cái bản nguyện tu hành bao nhiêu năm của chúng ta đó. Cho nên các quý vị thấy, tôi thì chưa làm được bằng 1%, 1/1000 của Ngài Triệu Châu. Nhưng các quý vị cứ để ý xem, mỗi khi pháp hội, bà cụ nhà tôi ra đây, lên phòng chào tôi một cái, tôi cũng chỉ gật đầu, A Di Đà Phật. Các cụ mới ra đấy ạ. Thôi, hết. Và tôi cũng không biết là bà cụ về lúc nào, mà cũng không biết rằng trong pháp hội bà cụ ngồi ở đâu. Tôi cũng không biết rằng bà cụ đến chùa bà cụ ăn uống và ngủ nghỉ ra sao. Vì sao? Vì tôi thấy rằng á, tôi cần để bà cụ được gì? Được ở trong cái trạng thái giống như tất cả 3-4 ngàn người đến chùa, không có khác. Nếu mà tôi quan tâm bà cụ hơn một chút á, thì cái thứ nhất làm cho bà cụ nổi lên một cái tâm kiêu mạn là gì? Chùa này là chùa con trai của tôi đấy. Ngôi chùa này là chùa của con trai của tôi làm nên đấy. Và bà cụ đi thấy, nhìn thấy Phật tử nào á, cũng vênh vênh ngách mắt lên này này. Vênh vênh ngách mắt lên như vậy. Đó là gì? Đó là tổ phước. Đến chùa học để tạo phước, nhưng mà vô tình chúng ta không biết hành xử, không biết khiến cho người thân của chúng ta hạ mình để cầu đạo đó, thì chúng ta lại làm cho người thân của chúng ta tổn phước. Vì vậy mà tôi để càng người thân tôi lại càng ít nói chuyện. Các quý vị để ý xem, cô dì chú bác ra thăm thấy chùa chào tôi gật đầu một câu, ngồi một tí, thậm chí ấy lắm thì ngồi nói vài câu xong rồi thôi đi ra ngoài, mời ra ngoài. Các Phật tử xa lạ mới đến 1-2 lần đầu á, có khi còn ngồi nói chuyện được với tôi một tí, nhưng những người thân đến á gần như không nói được nhiều. Vì sao? Vì chính vì cái câu chuyện của Ngài Triệu Châu Tùng Thầm khi còn ngồi trên ghế nhà trường Học viện Phật giáo Việt Nam, chúng tôi đọc đi đọc lại rất nhiều lần, và chúng tôi thấy rằng đây là một tấm gương sáng. Ngài dạy ai? Ngài dạy cho tất cả những người xuất gia thời hậu thế, thời mạt pháp này vậy. Chúng ta không học các ngài thì học ai? Đó. Cho nên là phải giữ một cái trạng thái tâm, cái trạng thái tâm, mặc dù rằng bây giờ chúng ta chưa được như Phật, như là các tổ như thế, thì chúng ta cũng phải làm thế nào đó để cho chúng ta đừng có để cho cái tình cảm ủy mị của thế gian nó làm chúng ta lay động, làm chúng ta mất đi cái chính kiến và bản nguyện xuất gia của mình. Quan trọng lắm. Vì vậy á, đến người thân của mình còn phải như thế, thì đương nhiên rằng đối với tín đồ Phật tử đại gia, tiền họ có chất đống, vàng họ có mang đến nhiều đi chăng, người xuất gia chúng ta cũng không để cho đồng tiền và thỏi vàng của tín đồ Phật tử nó làm mờ mắt, đánh mất đi cái bản nguyện xuất gia của mình. Đó mới là người quan Phật xuất gia chân chính. Giải thoát hay không chúng tôi chưa biết, nhưng người con Phật xuất gia chân chính phải học theo lời của Đức Phật đã dạy, phải hành theo lời của Đức Phật đã nói. thì đó mới là người xuất gia. Đó phải xúc đấy. Nếu khi tiếp xúc gặp gỡ chúng ta không làm được cái điều đó, chúng ta giao thoa và kết thân, thân tình một cách quá đáng, thì giữa cái tình cảm của ta với các Phật tử kia lại sinh ra. Khi các Phật tử kia mà có việc gì á, buồn á, chúng ta buồn theo họ. Khi các Phật tử kia có chuyện gì vui á, chúng ta lại vui theo họ. Hoặc rằng khi á, chúng ta mà giao chúc tiếp thân với các Phật tử nhiều quá, khi mà chúng ta có chuyện gì á, Phật tử lo buồn cho chúng ta. Mà chúng ta biết á, tình trần thế gian, cho dù không phải là tình yêu nam nữ đi chăng nữa, thì nó có rất nhiều các loại tình cảm, các cung bậc, các chừng mực khác nhau. Cho nên nếu các quý vị Phật tử đến chùa mà cái thầy trụ trì hoặc là một thầy hoặc một sư cô, sư bác, sư ông nào đó mà gì quý một Phật tử A này, một thời gian sau Phật tử B đến chúng ta thấy hợp hơn lại quý tiếp Phật tử B, một thời gian sau Phật tử C đến lại quý tiếp Phật tử C, và như vậy trong cùng một thời gian, cùng một khoảng thời gian, một thời điểm nhất định, cả Phật tử A, Phật tử B, Phật tử C đến. Trước đây Phật tử A được quý nhất, một thời gian sau Phật tử B tiếp tục được chúng ta quý, thì đương nhiên Phật tử A sẽ nghĩ rằng gì, thầy dành hết tình cảm của thầy cho Phật tử B rồi. Một thời gian sau nữa, một từ Phật tử C đến, chúng ta lại quý tiếp, thì Phật tử B lại nghĩ rằng tình cảm của thầy lại dành hết cho Phật tử C rồi. Và dần dần giữa các Phật tử đến học đạo, không học được đạo mà lại học một cái tình trần của thế gian, không phải là tình yêu nam nữ mà là một cái tình cảm gì đó nó rất khó nói. Nam nữ thì chắc không có rồi, vì các cụ già 50-60 rồi, thậm chí có cụ 70, có cụ 80 rồi, mà chúng tôi mới chỉ có 30-40, chắc chắn tình cảm nam nữ không có rồi. Nhưng mà một cái tình cảm gì đó, một cái tình cảm gì đó nó man mát, rồi ở trong cái 51 tâm sở này có đến lúc có những đến tâm sở đó Đức Phật nói đó là tình loại tình cảm gì, đó là những loại tình cảm gì. Chúng ta đã thấy là Đức Phật đã thấu được tận cùng nghiệp tính của chúng sinh, cho nên ngài đã dạy chúng ta muốn thoát ly sinh tử, thoát ly khổ đau, thoát ly phiền não, thoát ly luyến ái. Thoát ly ở chỗ nào? Ở chính những nơi cơ bản của tâm pháp mà học và mà hành vậy. Tâm pháp Đức Phật dạy chưa? Dạy rồi, qua bát thức tâm vương và 51 thứ tâm sở. Cho nên khi đối nhân tiếp vật, tiếp xúc giao tiếp với mọi người, người xuất gia của chúng ta phải giữ được một cái khoảng cách nhất định đối với các Phật tử, cho dù là giàu hay là nghèo, cho dù họ là khổ hay là vui sướng. Nếu chúng ta là một ông thầy trụ trì, là một vị đi tu mà nghe các Phật tử kể nghèo kể khổ mà chúng ta thương họ đến nỗi là ảo não, đến nỗi là ăn không ngon ngủ không yên vì nghe cái từ kể nghèo kể khổ của Phật tử, như vậy Đức Phật nói đó chúng ta cũng bị gì ạ? Bị ma não nó chi phối. Tôi lại kể các vị một câu chuyện. Ở Trung Quốc có một vị thiền sư thời nhà Minh, triều đại nhà Minh bên Trung Quốc, có một vị thiền sư á, ngài ẩn cư ở trên núi gần 20 năm và ngài chứng được thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông ở trong cấp độ nhất định. Một hôm á, ngài thấy là cả một cái nhân dân ở trong cái huyện đó bị một cái nạn gọi là nạn giặc, gọi là giặc khăn vàng. Giặc khăn vàng nó nổi lên, giặc khăn vàng nó nổi lên và nó định đảo chính. Mình qua theo bây giờ gọi là đảo chính, ngày xưa gọi là tạo phản, bây giờ mình gọi đảo chính đó. Thế cái ông hòa thượng đó tu ở trên núi, ông thầy đó tu trên núi nhìn thiên nhãn thầy rằng cái quân giặc nó đến đâu là nó giết tất cả người dân làng già trẻ gái trai, nó tàn sát tất, giống như cái quân IS của Syria và Iraq bây giờ á, già trẻ gái trai không theo nó là nó giết tất. Thì cái giặc nổi loạn cái thời đó cũng thế. Thầy ấy nhìn thấy là giặc đến đâu nó giết người dân đến đó, chết vô số không thể đếm hết được. Bắt đầu lúc đó ông khởi cái bi tâm, tức là khởi cái lòng từ bi đó, nghĩ rằng gì, ta phải hạ sơn thôi. Mặc dù ta đã phát nguyện lên núi để ẩn cư ở trên núi, bao giờ thành đạo thì mới hạ sơn thuyết pháp. Nhưng bây giờ vì thấy chúng sinh đau khổ như vậy, ta ngồi trên núi làm sao được? Cho nên ông đã đi xuống núi. Xuống núi ông bắt đầu đi đến, đầu tiên ông đến ông gặp Chi Huyền. Ông kể với Chi Huyền là ông nhìn thấy cảnh giới đó như thế, và ông nói rằng chỉ sau 5 ngày nữa nhân dân khu này sẽ chìm trong biển máu. Nếu mà ngài không cho nhân dân là sơ tán đi thì tất cả nhân dân trong huyện này sẽ chìm trong biển máu. Ông Chi Huyền nghe thấy nói như vậy, đập bàn vỗ ghế và nói rằng thầy là đầu óc của thầy có làm sao không? Thầy có bị điên không? Hay thầy loạn tưởng, thầy hoang tưởng? Quốc gia đang thái bình thịnh trị mà thầy dám đến thầy nói là 5 ngày nữa nhân dân trong xứ này chìm trong biển máu. Mắng cho một chút xong rồi đuổi ra khỏi phủ. Cho người đuổi ra khỏi phủ. Khi đuổi ra khỏi phủ thì ông thấy gì? Ông thấy đau khổ quá. Mình vì cái lòng từ bi muốn cứu độ nhân dân ở trong huyện này cho nên mình mới hạ sơn. Nói với ông Chi Huyền, ông không nghe. Mà ông còn đuổi mình nữa cho nên ông đau khổ quá. Và ông vừa đi ông vừa khóc. Gặp ai ở đường ông cũng chạy sang, ông níu kéo lại, ông bảo rằng á, xin là lánh nạn đi, chỉ 5 ngày nữa toàn bộ xứ này sẽ chìm trong biển máu. Trong cái lúc mà cả đất nước đang thái bình thịnh trị như vậy, cho nên á, người dân ai cũng bảo là ông sư điên, còn mắng ông ấy nữa, thậm chí còn có người còn nhổ tuyệt vào người của thầy nữa và nói rằng á, cái đồ điên, xin biến đi. Và quả thật 5 ngày sau, giặc đó tràn đến cái huyện đó và giết gần sạch nhân dân ở trong huyện đó, già trẻ gái trai giết sạch, quan huyện cũng chết trong cái trận đó, trận càn của giặc đó. Và sau khi sau 5 ngày sau cái sự chém giết ở trong cái huyện đó, tàn sát thảm sát ở trong cái huyện đó xảy ra, và cái ông sư đó khổ quá, ảo não quá, bắt đầu là lúc nào cũng khóc. Và khóc nhiều quá không tu được nữa, trở thành hâm hâm. Cho nên á, chúng ta mới thấy là gì, ma não bi tâm, từ bi mà không có trí tuệ á, không hiểu được quy luật nhân quả vận hành á, thì chúng ta thấy lại trở thành ma sự, giống như ông thầy kia vậy. Khởi cái tâm từ bi muốn là đi xuống cứu độ họ, nhưng ông có cứu độ được không? Không cứu độ được. Và một câu chuyện tương tự như vậy, đó là thời Đức Phật còn tại thế. Chúng ta biết ông vua Lưu Ly đã giết gần hết dòng tộc Thích Ca. Giết gần hết dòng tộc Thích Ca. Chúng ta biết là sau khi là Đức Vua Tịnh Phạn truyền ngôi lại cho em trai của mình, và ngài đã niệm Phật, phát nguyện vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, và các lớp trước á thì đều là tu theo pháp môn Tịnh Độ để nguyện cầu vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới theo như lời dạy của Đức Phật Thích Ca. Còn cái lớp sau của dòng tộc Thích Ca đó, tức là ông vua gọi là ông chú của Thái tử Tất Đạt Đa đó, của họ Đức Phật đó, sau khi lên làm vua một thời gian ngắn, thì chúng ta biết có một ông vua ở nước bên cạnh, ông vua đó tên là vua Lưu Ly. Ông vua đó tự nhiên là muốn kéo quân để đánh chiếm kinh thành Ca Tỳ La Vệ. Ông vua đó đã hai lần kéo quân đến để định đánh thành Ca Tỳ La Vệ. Thì hai lần Đức Phật biết được cái điều đó, ngài thị hiện đi đến để khuyên can ông vua đó. Và ông vua đó vì là kính nể Đức Phật và biết Đức Phật là ở trong dòng họ đó xuất thân ra, cho nên ông vua đó cũng nể, và Đức Phật quay về, cái vua Lưu Ly quay về không đánh nữa, kéo binh về. Nhưng về vì cái mối thâm thù huyết hải từ đời trước kiếp trước, từ đời kiếp kiếp trước. Cho nên á, ông vua Liêu Ly là quyết định là nghĩ rằng á, mọi khi hai lần kéo binh đi giáp biên giới, nhưng Đức Phật Thích Ca toàn đi đến để khuyên ngăn, can ngăn. Cho nên á, ông bắt buộc kéo quân về. Nay á, ông lệnh cho đại tướng và quần thần cũng như bộ binh, binh chủng, các binh lính của ông là kéo binh đi ban đêm và đánh úp ngay trong đêm hôm đó. Chúng ta biết Đức Phật Thích Ca đang ngồi thiền, ngài biết được cái điều đó, ngài vận thần lực và ngài phân ra một cái tấm thân, ngài ngồi chặn trước cái đường đó, cái đường mà vua Liêu Ly tiến quân đó. Bấy giờ vua Liêu Ly thấy Đức Phật ngồi thiền giữa đường, ngài biết rằng Đức Phật lại muốn cản mình lần thứ ba, nhưng vì cái thâm thù huyết hải từ đời trước kiếp trước, cho nên vua Liêu Ly hạ lệnh là sai các quần thần và các tướng lĩnh của mình là để đi vòng, không đi cái lối mòn mà Đức Phật đang ngồi ra đó, phải đi vòng ra và quyết một lòng là gì, lần này phải báo thù, không nghe lời can gián của Đức Phật nữa. Bây giờ Đức Phật biết rằng là cái nhân quả ở đời trước của dòng tộc Thích Ca đến nay không thể tránh được, và cái mối hận thâm thù huyết hải của vua Liêu Ly đến nay đã bừng cháy cũng không thể dập tắt được, cho nên đành phải để cho oan oan tương báo. Đức Phật cũng không làm gì được và ngài quay trở về tinh xá. Tôn giả Mục Kiền Liên dùng thần đầu thông biết được điều đó, cho nên Tôn giả Mục Kiền Liên dùng thần thông dùng cái bát của mình bát ăn cơm của mình bay đi đến ở trong thành Cát Tỳ La Vệ, và ngài thấy những người nào thì ngài liền bế người đó, tức là ngài bồng người đó là cho vào trong cái bát. Ngài dùng thần lực, ngài biến những cái người đó nhỏ lại và cho vào trong cái bát của ngài, và ngài thì ngài dùng được, ngài cứu được 500 người dòng họ Thích Ca. Và ngài nghĩ rằng ngài đem cái đó lên trên cung trời Đao Lợi gửi ở trên đó. Ngài cứu 500 người họ Thích Ca và cho vào cái bát của ngài, đem lên cung trời Đao Lợi gửi trên đó. Và sau khi Tôn giả Mục Kiền Liên vừa đi khỏi, vừa dùng thần lực đi khỏi, thì quân của vua Liêu Ly tràn vào, gặp già, gặp trẻ, giết trẻ, giết sạch những người ở trong kinh thành, trừ là những người đã xuất gia, những người họ Thích đã xuất gia với Đức Phật thì vua Liêu Ly không dám động tới. Chúng ta biết Đức Phật nói vì sao mà có cái sự kiện đó. Đức Phật nói là đó là do nhân quả quán khí chất chồng vậy. Đức Phật mới kể rằng cách đây nhiều đời, nhiều kiếp về trước, bây giờ có một cái thôn đó thì có một cái ao, một cái hồ rất lớn và gần như không bao giờ nước cạn, nhưng không biết hiểu làm sao năm đó nước lại cạn và để lộ ra một cái con cá rất là to. Cả làng mới bắt đầu là kéo ra bắt con cá đó để thịt. Khi con cá đó vừa bắt được kéo lên bờ thì bấy giờ có một anh chàng thanh niên, đó chính là tiền thân của Đức Phật Thích Ca vậy. Anh chàng đó đi ra và nhìn thấy con cá rất to như vậy. Bấy giờ anh chàng đó đã phát nguyện tu Bồ Tát hạnh từ nhiều đời nhiều kiếp trước rồi, nhưng bấy giờ vẫn chưa xuất ra được thôi, vì cái nhân nó chưa đến lúc xuất ra. Cho nên anh chàng nó nhìn thấy con cá, anh chàng thương nhưng mà không làm gì, không khởi ra cái bi tâm, cũng không khuyên can mọi người là đem thả nó đi. Cho nên anh chàng thanh niên nó ra gõ vào đầu con cá 3 cái, bộp 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 một cái, bắt đầu là anh ta cười và anh ta bỏ tay sau lưng, anh ta đi về. Và khi dân làng giết con cá đó thì cả dân làng đều ăn thịt con cá đó, nhưng mà ngài thì anh chàng thanh niên đó không ăn thịt con cá đó. Đức Phật nói với các đệ tử của mình, con cá kia chính là ông vua Liêu Ly ngày hôm nay vậy, còn những người nhà họ Thích mà bị tàn sát kia chính là dân làng chài mà ngày xưa ăn thịt con cá kia vậy, còn ta chính là anh chàng thanh niên ở kiếp trước kia vậy. Cho nên Đức Phật đã bị một cái bệnh gọi là cái bệnh đau lưng và bệnh đau đầu. Thỉnh thoảng Đức Phật vẫn bị cái bệnh đau lưng và bệnh đau đầu. Ngài nói vì sao mà Ngài bị bệnh đau đầu? Vì Ngài gõ vào đầu con cá 3 cái và khiến con cá đó nó đau. Cho nên nay thành Phật rồi á, cái quả báo đó, cái oán khí từ cái ông vua Lưu Ly đó, cho nên Đức Phật thỉnh thoảng vẫn đau đầu. Và Ngài bị cái bệnh đau lưng, vì sao? Vì Ngài đã phát nguyện hành Bồ Tát Đạo rồi, thấy chết không cứu, mà còn cười. Đó. Gõ vào đầu con cá 3 cái và cho tay lên lưng và bắt ra về. Vì vậy mà Đức Phật bị cái bệnh đau lưng cho đến ngày ngày nhập Niết Bàn. Nhân quả thế gian theo nhau như vậy, đáng sợ như vậy, không phải là đơn giản. Bây giờ lại nói về Tôn giả Mục Kiền Liên. Sau khi á, vua Lưu Ly rút quân đi, Tôn giả Mục Kiền Liên liền dùng thần thông bay lên cung trời Đao Lợi và lấy bình bát xuống. Ngài nghĩ rằng á, hớn hở, nghĩ ở trong bụng là gì, mình cũng sẽ đáp trả được ân đức của Đức Thế Tôn một phần nhỏ nhỏ, đó là cứu được 500 người nhà họ Thích khỏi cái nạn diệt chủng của vua Lưu Ly. Nhưng ôi thôi, Tôn giả Mục Kiền Liên lên vừa cầm cái bát, nhìn vào thì trong bát chỉ là một vũng máu ở trong cái bát cơm của Ngài, trong cái bát bình bát của Ngài. 500 người vì cái nghiệp sát cho nên đó, mang lên đó sống làm sao được, cũng chết. Và chỉ thấy một vũng máu ở trong bát của Ngài thôi. Đó, cho nên chúng ta mới sát nghiệp nó nặng nề như thế, cho đến Đức Thế Tôn cũng chẳng cứu được. Mục Kiền Liên thần thông như vậy cũng chẳng giải trừ được. Bây giờ nói về vua Lưu Ly, sau khi giết sạch người nhà dòng họ Thích ấy, ông kéo quân đi về, kéo quân đi về ngay trong đêm đó. Binh hùng tướng mạnh đánh có một đêm mà chưa qua đêm đã thắng rồi. Để chúng ta thấy ngay trong đêm đó ông kéo quân đi về. Khi đi về ông thấy một cái bãi đất bằng phẳng và ông hạ lệnh cho binh lính của mình là cắm trại ở lại đó, hạ trại ở lại đó. Chúng ta biết là vừa hạ trại xong, đêm thì gần sáng, qua một trận chiến mệt rồi, gần sáng rồi hạ trại ngủ, ngủ vừa ngoan giấc, một trận đại hồng thủy, tức là mình là lũ quét á, lũ ống lũ quét á, một trận mưa lớn và sinh ra lũ ống lũ quét. Mà khi mưa rồi thì ai cũng chui vào trong lều, trong láng có ai ra ngoài đâu. Và mọi người ngủ, mưa rồi mát rồi thì ngủ, đánh nhau xong rồi thì bây giờ mệt, mưa mát rồi ngủ, ngủ khò đi được một tí. Một trận lũ ống lũ quét và quét sạch cả vua tôi, voi ngựa, vân vân, đều xuống con trong hàng vậy, cũng chết sạch, không còn một người nào. Chúng ta thấy quả báo của thế gian hiện tiền ngay trước mắt như vậy. Trước cũng có, mà sau cũng có, kẻ thắng cũng chết và kẻ bại cũng chết, tất cả đều chết. Nay chúng ta là người tu hành muốn thoát đi cái vòng sinh tử luẩn quẩn oan oan tương báo đó, thì chúng ta phải nhìn nhận ra sao, lấy lời Đức Phật lại dạy để làm gì, là tấm gương để luôn luôn soi mình vào cái tấm gương đó thì chúng ta mới thoát ly được nó. Chúng ta đừng lấy cái tấm gương thế tục để soi vào, đừng nghĩ rằng á mình phải độ được nhiều đệ tử, mình phải độ được nhiều Phật tử, mình phải giúp được nhiều người nghèo, vân vân, thì cái sự nghiệp tu hành của mình mới cao. Nhiều tiếng khen thầy giỏi thế, thầy từ bi thế, thì độ được nhiều thế, vân vân. Tất cả những tiếng khen đó nếu chưa thoát ra khỏi cái vòng yêu ghét này thì sau khi nhắm mắt xuôi tay chúng ta cũng ở trong vòng luân hồi lục đạo mà thôi. Điều quan trọng người tu hành là phải ra khỏi luân hồi lục đạo. Thứ hai là tác ý. Thứ hai, tâm sở hành, biến hành thứ hai, đó là tác ý. Thứ nhất là xúc, tức là tiếp xúc. Tôi nói về tiếp xúc, nói thì nó rất là nhiều, nói hoài cũng không hết. Nhưng mà chỉ nói cơ bản như thế, chúng ta tự suy nghĩ ra, mở rộng ra, suy nghĩ ra và áp dụng trong cuộc sống tu hành của chúng ta. Kể cả các Phật tử đại gia cũng vậy. Đừng có để cho tình cảm nó lôi cuốn. Thứ hai là tác ý. Tác ý là móng khởi ra cái ý nghĩ trái với những lời dạy của Đức Phật. Đây nó thuộc về tâm sở ác mà, xấu mà, tác ý, móng khởi ra ý nghĩ xấu. Khởi ý nghĩ xấu. À, khởi ra cái ý nghĩ xấu. Tác ý để khởi ý nghĩ xấu. Chúng ta nghĩ xem, tác ý thế nào? Nó rất là tế nhị, rất là nhỏ, rất nhỏ và rất tế nhị trong cuộc sống này khi tác ý. Tiếp xúc rồi, tiếp xúc với nhau thì sẽ sinh ra gì? Sinh ra tác ý. Ví dụ này, tôi ngồi ở đây với một Phật tử A ở ngồi đây, hai thầy trò ngồi với nhau. Tôi thấy Phật tử này thì ăn mặc rất là sang trọng. Nói năng rất lịch sự. Và họ có một cái gì đó muốn gần gũi với mình. Và bây giờ tôi nghĩ rằng một Phật tử này ăn mặc như thế này, nói năng lịch sự như thế này, có văn hóa như thế này, thấy đi cái ô tô đẹp đến nữa chẳng hạn, vân vân. Trong lòng tôi tác ý là chắc chắn Phật tử này là phải ở nhà giàu, người có học thức, có trình độ văn hóa, có quy củ nề nếp, gia phong ngoan lành chẳng hạn, vân vân. Bắt đầu tôi khởi ý nghĩ, thôi, gặp được một Phật tử như thế này chắc là khó lắm đây. Mình phải dùng cái phương tiện làm sao đó để cho Phật tử này gần gũi mình hơn, tin tưởng mình nhiều hơn và lân mấn mình hơn, rồi tiến tới là cúng dường mình nhiều hơn để mình xây chùa to hơn, đắp tượng lắm hơn, vân vân chẳng hạn. Rồi tôi dùng mọi cái biện pháp và mọi cái biện pháp thế tục vân vân để mà gần gũi, cho người ta gần gũi và hai bên gần gũi nhau. Và khi gần gũi nhau, tôi cứ tưởng cái việc tôi gần gũi đó là thiện. Tôi cứ nghĩ rằng tôi dẫn dắt cái cụ Phật tử này vào đến gần với tôi để học Phật. Nhưng thực tế khi tôi làm cái việc đó, tôi tác ý là gần gũi, cụ này chắc giàu đây, có văn hóa đây, gia đình gia giáo đây tốt đây, vân vân. Đã khởi ra một cái ý niệm là mong là gần gũi để cho cụ ấy, khuyến hóa để cho cụ ấy biết cúng dường, mà cúng dường thật nhiều càng tốt, vân vân. Như vậy là khởi ra tác ý, như vậy ý xấu rồi, đấy là ý xấu rồi. Hoặc là lại một cái tác ý nữa, lấy một cái ví dụ nữa, một cái tác ý nữa, thấy một cái cô gái nào còn trẻ tầm trạc tuổi chúng tôi hoặc trẻ hơn chẳng hạn, nhìn hình thức bề ngoài xinh xắn đẹp đẽ chẳng hạn, ngồi nói chuyện với nhau thấy cô ấy có duyên chẳng hạn, vân vân, có kiến thức thế gian chẳng hạn, lại một mến mộ Phật pháp chẳng hạn. Và chúng tôi tác ý, bước đầu là khởi ra cái tác ý là thì mong cho cô ấy thường xuyên tới chùa để học Phật và khuyến rủ cô ấy đến chùa để học Phật. Nhưng cô ấy đến chùa một thời gian, khuyến rủ học Phật, thấy cô ấy chăm chỉ học Phật và ngoan, vân vân. Bây giờ gần gũi nhau quá, các cụ ngày xưa nói thế nào nhỉ? Lửa gần rơm, lâu ngày cũng bén. Nếu như chúng ta không biết gì giữ gìn thủ hộ tâm ý của mình đó, thì bây giờ tự nhiên một cái loại tình cảm gì gì đó nó sinh ra. Như vậy đấy, cái loại tình cảm nó sinh ra đó, nó sinh ra từ đâu? Sinh ra từ tác ý. Thông qua gì? Thông qua nhãn căn, nhãn thức tâm vương, thông qua nhĩ thức tâm vương đó, vân vân. Và chúng ta tác ý muốn là, mong muốn là có một cái điều gì đó nó phi pháp với giới luật của Đức Phật chẳng hạn, đã chế đi, thì đó gọi là tác ý xấu. Tác ý xấu với thế gian nó thì là tốt, nhưng với đạo xuất thế gian thì là lưu chuyển trong vòng quay sinh tử luân hồi, như vậy là không tốt. Cho nên á, cái tâm tác ý đối với người xuất gia chúng ta và người Phật tử tu hành muốn thoát ly sinh tử, khi tác ý chúng ta chỉ tác ý thiện và dừng ở phạm vi tác ý thiện. Thế nào là tác ý thiện? Ví dụ như tôi đối trước cái cụ Phật tử này, tôi thấy đi ô tô, thấy mặc quần áo đẹp, sang trọng và thấy nói lời hay, vân vân. Tôi chỉ tác ý là gì? Là nói đủ, nói vừa đủ, nói vừa phải, nói vừa đủ nghe, biết điểm dừng để cho bà cụ ấy hướng tới Tam Bảo, bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện mà thôi. Tác ý đến đó liền dừng lại, không để cho quá thân để trở thành mất đi cái bức ngăn giữa đạo và đời, giữa thầy và trò. Chỉ tác ý đến chỗ là họ sẽ trở thành một người Phật tử, dừng lại ở đó và nhất tâm cầu đạo. Trên dưới thầy trò có sự phân biệt rõ ràng, chứ không phải là cái chuyện là gần gũi rồi dần dần thành cá mè một đứa. Như vậy khiến cho đạo pháp không sớm thì muộn cũng bị suy đồi mà thôi. Đó, cho nên ấy, khi chúng ta đối nhân tiếp vật tác ý thì chỉ khởi tác ý ở cái đến cái điểm thiện và có điểm dừng lại. Đấy, Đức Phật dạy chúng ta như vậy. Rồi tiếp tâm theo nữa là tâm gì? Thụ. Thường thường ý xong rồi thì nó hay đến cái gì? Là thụ nhận, là lãnh thụ đó, là thụ nhận đó. Thụ nhận cái gì? Nếu mà chúng ta tác ý mong muốn để mà làm mọi cách để cho Phật tử đó hoặc một đối tượng nào đó ở trước mặt chúng ta quy phục chúng ta, mến mộ chúng ta và nguyện theo chúng ta chẳng hạn, thì bây giờ đằng sau cái tác ý đó nó là gì? Là sự lãnh thụ và thụ nhận. Sự thụ nhận và lãnh thụ. Ví dụ tôi quý một Phật tử A, tôi tác ý quý Phật tử A và Phật tử A cũng tác ý quý tôi, hai bên đều tác ý quý nhau, cái gì sẽ xảy ra? Như vừa nãy tôi nói rồi, có thể không phải là cái tình cảm nam nữ, nhưng nó sẽ sinh ra một cái loại tình cảm đặc biệt, một cái tình thương đặc biệt. Và các Phật tử đó chỉ có gì lúc nào cũng muốn lo cho thầy mình thôi, và những người khác ai mà gần thầy mình quá thì các Phật tử đó sẽ không bằng lòng. Cái việc này có không? Có rồi. Có ngay tại ngôi chùa này, và các Phật tử đó cũng đã ngộ nhận là tôi quý Phật tử đó nhiều, rất nhiều. Và khi có một người nào đó đến chùa và cùng gần gũi với tôi chẳng hạn, có chuyện ngay. Đã có chuyện ngay. Mấy năm trước có Phật tử chuyên hay đi theo tôi và thổi cơm cho tôi, cơm nước. Lúc đó Phật tử ít, đệ tử thì chưa có mấy, lúc đó chỉ có 2-3 vị đệ tử nam giới, chưa có các cô. Những năm trước, 5-7 năm trước chỉ có 2-3 bác, 2-3 chú xin xuất gia làm đệ tử. Phật tử thì tại gia cũng ít, cho nên cơm nước là do hai cụ thổi cơm, hai Phật tử thổi cơm. Mà đi đâu ấy thử cho một cụ đi. Thế bây giờ thì các Phật tử muốn gặp tôi thì không dám gọi điện cho tôi, mà toàn phải gọi theo cái bà cụ mà thị giả cho tôi đi đâu cho đi. Và các Phật tử đều gọi cho cụ đấy. Và một thời gian 2-3 năm sau, cụ ấy quen đi và nghĩ rằng là gì, ai cũng phải muốn gặp tôi thì gọi qua cụ ấy là dễ gặp nhất, biết tôi ở đâu. Thế ở Sơn Tây, ở Ba Vì hay là ở Hoài Đức hay là đi Hoàng Pháp ở đâu vân vân chẳng hạn, đều gọi qua Phật tử. Và một thời gian sau, khi mà các chú các bác đến xuất gia đông rồi, thì đương nhiên cách dùng người của tôi, khi mà đông người thì tôi phải dùng kiểu đông người. Đông người đến thì phải giao việc cho mỗi người, và ít cho cụ ấy đi theo tôi nhiều như ngày xưa nữa. Không cho đi theo nhiều như ngày xưa. Ngày xưa đi đâu cũng cho đi, đi đâu cũng cho đi. Và bây giờ ít cho đi rồi, mà tôi muốn tạo điều kiện cho các Phật tử xuất gia của tôi thì cho chúng nó đi theo, để chúng nó học được những cái thân giáo và khẩu giáo mỗi khi đối nhân xử thế tiếp vật, khi ra khỏi ngôi chùa. Và những Phật tử đó lại không bằng lòng, nghĩ rằng thầy không quý con nữa, thầy không thương con nữa, không yêu con nữa như ngày xưa nữa, không trân trọng con nữa, vân vân chẳng hạn. Và khởi ra cái tâm tác ý, là khởi ra cái ý không tốt, và đưa ra những lời nói, những hành động không hay, cũng làm ảnh hưởng rất lớn đến cái sự tu tập và hoằng pháp của chúng tôi. Nhưng tất nhiên chúng tôi không buồn về cái điều đó, vì chúng tôi đã hiểu rằng Đức Phật nói sinh ở thế gian này, tất cả những cái đó sẽ không tránh khỏi đối với chúng ta. Kể cả Đức Phật ngày xưa cũng vậy. Đức Phật ngày xưa cũng có những chuyện như thế. Ngài thì không còn cái tâm ghét yêu đối với chúng sinh, đối với mọi người nữa. Nhưng mà mọi người á, cứ muốn là Đức Phật có một cái gì đó gần gũi với Ngài hơn. Qua cái câu chuyện, qua cái sự việc như vậy, tôi kể cho quý vị có một câu chuyện. Ngày xưa có một cái cô gái rất là đẹp, rất là xinh. Cô gái này cũng sinh ra một dòng dõi của Bà La Môn, rất giàu có, bề thế, có vị thế ở trong xã hội. Giàu có vị thế, mà đặc biệt cô lại rất xinh đẹp. Mà cô lại rất mến mộ Phật Pháp. Cô mến mộ Phật lắm. Cô mến Phật, kính Phật và trọng chư Tăng. Cô gái mới 18 đôi mươi mà có cái tâm đó chúng ta biết rất là tốt. Nhưng á, chúng ta biết là một thời gian mấy năm gần gũi với Đức Phật, gần gũi với Đức Phật và chư Tăng. Rồi á, cô ấy nghĩ rằng á, cô ấy dành tình thương cho Đức Phật và cô ấy kính trọng, chiều mến Đức Phật như thế, thì Đức Phật cũng phải dành cho cô ấy một cái tình cảm, một cái sự chiều mến gần gũi hơn những Phật tử khác. Vì cô ấy là thuộc dạng là cành vàng lá ngọc, con một vị đại Bà La Môn, gia đình quyền quý, thuộc được xếp vào hạng thứ nhất ở trong bốn hạng, bốn tộc người ở Ấn Độ, bốn hạng người, bốn giai cấp. Hạng đứng đầu trong giai cấp thứ nhất của Ấn Độ đó là giai cấp Bà La Môn, xong mới giai cấp Sát Đế Lợi, xong mới giai cấp Thủ Đà La, xong mới giai cấp Bệ Xá, xong mới giai cấp Thủ Đà La. Bốn giai cấp. Nhưng chúng ta thấy là Đức Phật vẫn dùng cái tâm bình đẳng, không có thương cái cô gái kia hơn, cũng không có cái gì quan tâm tới cô gái kia hơn. Cô gái đó thì mong muốn và đòi hỏi được Đức Thế Tôn quan tâm tới hơn, không phải quan tâm đến cái tình cảm nam nữ, vì cô ấy biết Đức Phật không còn một chút là tình cảm nam nữ nữa. Nhưng mà cô ấy muốn Đức Phật trao cho cô một cái tình cảm thầy trò đặc biệt. Và cô có thể nguyện là cuộc đời này cô sẽ không đi lấy chồng và sẽ gần gũi và thân cận Đức Phật và Chư Tăng hết một cuộc đời này. Mặc dù cô là sắc nước hương trời, cầm kỳ thi họa, thầy đều biết. Nhưng cô đã phát nguyện là không đi lấy chồng, để hội trì Tam Bảo, thân thừa Đức Phật, gần gũi Chư Tăng. Nhưng Đức Phật vẫn dùng cái tâm là bình đẳng, không có yêu thương cô ta hơn bất cứ một người nào. Và bây giờ cô ta hận quá, các quý vị, cô ta hận quá cho nên là cô ta không đến chùa nữa, và cô ta quyết định đi đến làm thiếp một ông vua. Cái ông vua đó lâu lâu tôi không nhớ cái tên là gì, tên tiếng Phạm, cái Nâm ra tôi không nhớ cái ông vua đó tên là gì, lâu không nhớ. Và ông ta, bà ta, cái cô ta đến, quyết định đến làm thiếp của cái ông vua đó. Và khi mà đến làm thiếp của ông vua đó thì tất cả những cái vị hoàng hậu cho đến cái vị cung tần mỹ nữ ở trong cái kinh thành đó, ai mà theo Phật, cô ta liền là dèm pha và dùng các mưu xấu, mưu ác để hại. Thậm chí có rất nhiều những cung tần mỹ nữ phải chết dưới cái tâm ác độc của cô ta. Và một hôm, hoàng hậu, tức là cái vị vợ chính thống của vua, tí nữa bị mất mạng vì cô ta. Một hôm, hoàng hậu đến tinh xá cúng dường Đức Phật và Chư Tăng, nghe pháp, cho nên về hơi muộn một chút. Và cái cô ta dừng lên một câu chuyện là hoàng hậu của Đức Vua đã mê hoặc, bị Đức Phật mê hoặc, và hai người phải lòng nhau. tư tình với nhau. Cho nên cái ông vua đó đùng đùng nổi giận và gọi cái hoàng hậu của mình lên và định xử tử. Nhưng mà rất may, cái ông vua đó cũng là một ông vua Phật tử. Cho nên á, trong triều cũng có rất nhiều những ông quan là Phật tử. Vì vậy có những cái quan nó dám đứng lên, nó can gián, nó nói thẳng với sự việc. Và trong sau khi đó là ông vua đó đã đích thân đến Tinh Xá và đỉnh lễ Đức Thế Tôn và hỏi nguyên cớ, được Đức Thế Tôn thuyết cho một bài pháp để nghe. Ông vua đó sáng ra và đi về quyết định là đuổi cái cô gái, cái vị thiếp của mình á, là tức là cái cô gái ngày xưa đi chùa gặp Phật đó, ra khỏi hoàng cung. Ông vua đó không giết nhưng mà đuổi ra, không cho ra khỏi hoàng cung, và giáng xuống cái gọi cái giai cấp thấp nhất, đó là giai cấp thủ đà la, tức là đi làm kẻ hầu người hạ suốt đời cho người ta đó. Đấy, chúng ta thấy thù nhận, lãnh nhận mà ở thế gian này chúng ta không biết khéo léo, không biết vận hành á, để cho tình cảm nó lấn át lý trí đó, thì chúng ta sẽ rơi vào cái vòng xoáy, cái mạng lưới, cái cần câu của thiên ma vậy. Thời Đức Phật chúng ta thấy vẫn có cái đó xảy ra đến chính với Đức Phật, chứ còn chúng ta bây giờ tránh làm sao được. Thời mạt pháp này chúng ta phần lớn người xuất gia và người tại gia học Phật đều là phúc mỏng nghiệp dày, chướng sâu tuệ cạn. Chính vì thế chúng ta rất dễ bị những cái vòng xoáy sinh tử luân hồi, thiên ma ba tuần là răng ra những cái bẫy rất là ngoan lành, nó bắt chúng ta không biết lúc nào. Rồi cái thứ năm nữa là tưởng, bốn, thứ bốn là tưởng, xúc tác ý thụ tưởng, tưởng tức là tưởng nhớ. Tưởng nhớ, tưởng tức là tưởng nhớ, là nhớ tưởng đó. Nó thu nhận rồi thì thường là hay gì? Hay lưu luyến, hay nhớ tưởng. Tôi lấy một cái ví dụ, cụ thể này. Khi chúng ta đã có tình cảm đặc biệt với ai đó, đây là ở trong trạng thái tâm, đây là trong trạng thái tâm, đây đang nói về tâm mà, tâm sở pháp, đây là trong trạng thái tâm. Cho nên khi chúng ta đã có tình cảm với một ai đó, chúng ta đã nhận, tức là đã nhận lãnh người đó là gì, là người thân của chúng ta rồi, đánh dấu x vào đấy rồi, có nghĩa là đây là đối tượng, là người thân của chúng ta, hoặc là người yêu của chúng ta, là người đặc biệt đối với chúng ta. Bây giờ thì tâm của chúng ta luôn luôn hoặc thỉnh thoảng lại nghĩ nhớ đấy, nhớ nghĩ tới họ. Mà đã nhớ nghĩ tới họ thì khi họ vui ta cũng vui, khi họ buồn ta có vui không? Không. Cho nên á, tu mà khi họ vui ta cũng vui, khi họ buồn ta cũng buồn đó, như vậy là bị cảnh trần nó làm chủ và nó chi phối tâm của chúng ta. Học Phật đó, các quý vị đấy, Đức Phật dạy rất rất nhiều, nhưng chẳng qua là chúng ta thì chúng ta chưa có đủ duyên để hiểu lời Đức Phật dạy mà thôi. Để mà hiểu lời của Đức Phật đã dạy, áp dụng vào cuộc sống tu hành thực sự này, chúng ta thấy không phải là một việc bình thường, không phải một người tầm thường có thể làm được, không phải là một bậc phàm phu tục tử có thể lãnh ngộ được, có thể thực hành được ngay. Còn học thuộc lòng xem xét ở trên đầu môi chóp lưỡi á, thì ai cũng nói được. Học thuộc lòng thì rất nhiều người làm được, nhưng mà đem áp dụng vào cuộc sống và gọi là hành đạo á, gọi là học Phật á, những người học Phật á Chúng ta biết là trong nhà chùa chúng ta có hai cái từ là Phật học và học Phật. Các nhà Phật học và các nhà học Phật. Những người Phật học và những người học Phật. Các nhà Phật học là những nhà gì ạ? Những nhà nghiên cứu. Những người có trình độ ở thế gian, họ là giáo sư, là tiến sĩ, là thạc sĩ vân vân đó. Họ lấy cái kiến thức của thế gian của họ, lấy cái kiến thức ngồi trên ghế nhà trường của họ để họ gì? Giảng giải, bình luận và chia sẻ giáo pháp của Đức Phật ra để mà luận bàn, thí luận, bàn bạc một cách thí luận. Thậm chí có những người còn cuồng ngôn vọng ngữ nữa, chưa chứng đã cho là chứng, chưa đắc đã cho là đắc. Ta đây vỗ ngực cho mình là bậc trí tuệ, là bậc có học thức, là những người có bằng cấp, là tầng lớp thượng lưu ở xã hội. Cho nên viết được nhiều sách vở, kể cả sách vở thế tục cũng như là sách vở ở trong đạo. Những người như thế, trong người con Phật của chúng ta phân họ thành những người gì? Những nhà Phật học, tức là những nhà lý luận đó. Những nhà Phật học, những là lý luận đó. Các bậc tổ sư ngày xưa nói là gì? Giống như kẻ vào núi báu mà về tay không vậy. Giống như kẻ đói mà nhìn bánh vẽ vậy. Chúng ta biết kẻ đói mà nhìn bánh vẽ có no không? Hoặc là ăn bánh vẽ có hết đói không? Không. Thế nào là kẻ đói ăn bánh vẽ, nhìn bánh vẽ? Cái chiếc đói đó, cái chiếc bánh đó, bánh gato vân vân chẳng hạn, bánh rán chẳng hạn, hay bánh mì, hay bánh gì vân vân chẳng hạn. Một chiếc bánh rất là ngon, vẽ rất là đẹp mắt, màu mè đẹp như chiếc bánh gato thật. Vẽ một tờ giấy, một cái tranh thật to. Cái lúc đó bụng chúng ta thật đói, đói đến cồn cào, đói đến nôn nao, đói đến không thể chịu được. Chúng ta nhìn cái bánh á, vẽ ở trên trang giấy hay ở trên tường á, chúng ta phải rớt nước miếng, đi vào chúng ta cứ liếm lại nhai lại ngấu nghiến cái tờ giấy, nhưng có no không? Không no. Cho nên á, các tổ ngày xưa người ta nói là những nhà Phật học á, giống như kẻ đói ăn bánh vẽ vậy. Giống như vào núi báu mà không chịu lấy của vậy. Chúng ta biết vào núi báu tức là tôi lấy một cái vào một cái núi là toàn vàng bạc ngọc ngà châu báu, nhưng mà chúng ta không nhặt lấy viên nào, chúng ta ui dồi ôi chỗ này sao lại lắm vàng bạc châu báu thế, và chúng ta cứ bốc lên chúng ta chơi, tung lên trời chúng ta chơi, thậm chí chúng ta làm viên bi, chúng ta bắn làm đá, chúng ta liệng. Nhưng mà xong rồi mọi người ra về, mọi người thì nghĩ rằng á, biết bao giờ cháu có cơ hội này. Nhà chúng ta nghèo, thiếu thốn đủ thứ. Nay gặp cái cơ hội này, thôi cho vào túi bên trái một chút, cho vào túi bên phải một chút, cầm trên tay mấy viên nữa. Thế là họ đi ra, họ ra về. Còn cái người kia chơi bời, dùng để ném, dùng để liệng, dùng để như bắn bi vân vân chẳng hạn. Nhưng khi ra về, vị này nói rằng người cần gì, đầy ở đây lúc nào cần người ta đến để lấy, tội gì. Và như vậy vị đó ra về thì thấy những cái người kia đi cùng với mình á, do lúc đấy họ chịu khó, họ cho vào túi bên trái một chút, túi bên phải một tí chút, cầm trên tay một chút, họ về họ có để tiêu để xài. Vị này bây giờ mới nghĩ rằng á, tại sao lúc đấy ta không có cầm lấy một tí nhỉ? Thôi, hôm nay đến lấy vậy. Nhưng hôm nay đến lấy, ôi thôi, còn đâu nữa, người ta lấy hết rồi, không còn nữa. Muốn cũng không còn nữa. Đấy là tượng trưng cho gì? Khi mà các nhà Phật học đó, khi mà còn sức khỏe, còn chút trí tuệ, họ nghĩ rằng họ là bậc tri thức, có bằng cấp tầng lớp, thường lưu ở trong xã hội. Cho nên dùng cái ngoài bút, dùng cái ý nghĩ của mình để phân giải giáo định giáo pháp của Đức Phật theo cái kiến giải, theo cái ý nghĩ riêng của cá nhân mình. Nhưng khi cần tự nghiệp nó đến, hơi thở thoi thóp rồi, lúc đấy mới ân hận. Thiên ma nghiêu đầu ngục tốt nó đến, nó lôi đi. Lúc đấy ấp a cũng hỏi rằng tại sao tôi là một người nghiên cứu có công giảng giải truyền bá giáo pháp của Phật tổ, tại sao lại bắt tôi vào đây? Nó bảo, lúc đó nó mới bảo rằng á, ông do cái lấy cái kiến thức trần tình của thế gian của ông mà giảng giải giáo pháp của Đức Phật một cái sai trái, khiến cho chúng sinh mê mờ lầm đường lạc lối, đọa tam ác đạo không biết ngày nào ra. Cái tội đó Diêm Vương sai tôi đến đây để tóm ông, lôi ông và đến hành xử. Sau đó ông chuẩn bị đẩy ông vào trong đại địa ngục A Tỳ mà chịu khổ ở trong đó. Thì lúc đó nghe nói như vậy mới giật mình tỉnh giấc, muốn làm thiện nhưng mà thân thể nằm ở trên giường lên khử khử đã rồi, ngồi dậy chẳng được, bước đi chẳng xong. Thì giống như là muốn quay về cái núi vàng kia để lấy, nhưng về tới nơi thì đã mọi người đã lấy hết rồi, chẳng còn gì nữa. Bây giờ tượng trưng cho tấm thân của mình đã đến gần đến hơi thở cuối cùng rồi, không còn gì để ăn năn hối cải cũng không kịp nữa. Ăn năn hối cải cũng không kịp nữa và hơi thở dốc ra, rồi vì đó chết đi. Diêm Vương lôi tới trước điện tiền phán xét xong rồi cho vào ngục tốt, giao cho ngục tốt xử lý như luật mà làm. Bây giờ thì ăn năn cũng không có kịp. Cho nên đó, người học Phật chúng ta là phải học Phật, chứ đừng trở thành một nhà Phật học. Thế nào là học Phật? Học Phật tức là Đức Phật làm như thế nào, dạy như thế nào, chúng ta cố gắng để mà làm như thế. Đức Phật dạy chúng ta là người xuất gia hành xử đối với Phật tử tại gia phải giữ một khoảng cách nhất định, đừng có vì đồng tiền bát gạo, đừng có vì danh văn lợi dưỡng mà đánh mất đi cái đạo hạnh của người xuất gia. Phật tử tại gia cũng vậy, đến chùa học đạo đừng có mong cầu thầy phải quý mình, phải trân trọng mình, phải cho mình là số một. Chúng ta đến chùa thường hay cứ mong thầy phải quan trọng mình là số một. Ta có công lớn với thầy, ta cúng được thầy nhiều, ta hầu thầy được bao nhiêu năm, vân vân đó. Như vậy là khởi ra cái tâm tác ý mong mình là số một và luôn luôn tưởng nhớ tới cái việc thiện mình làm đối với thầy. Đó cũng là một cái điều mà khiến cho chúng ta không thể thăng tiến xa hơn, sâu hơn trên con đường đạo vậy. Đó. Nhớ tưởng cái gì? Toàn nhớ tưởng những cái thuận tình với con đường sinh tử mà thôi. Đi trái ngược lại với con đường xuất ly, giải thoát giác ngộ của Đức Phật đã dạy. Đó gọi là nhớ tưởng những điều xấu, những điều không phù hợp với con đường mà chúng ta đã chọn. Đó gọi là nhớ tưởng xấu. Cái thứ năm gọi là tư. Thứ nhất là xúc, thứ hai tác ý, thứ ba là thọ, thứ tư là tưởng, thứ năm là tư. Ngày xưa chúng tôi hay đi học thuộc lòng, học thuộc lòng cái này đó: xúc tác ý, thủ tưởng tư, dục thắng giải, niệm định tuệ, tín tiến tàm quý, vô tàm vô quý, vô tham vô sân vô si, bất phóng dật hành xả bất hại, vân vân. Phải học thuộc 51 tâm sở này. Ngày xưa tôi đi học thuộc những cái này, đọc thuộc lòng, học cả cái giải thích, cái hiểu nữa thì mới hành được. Tất nhiên chỉ hành được một phần nhỏ thôi. Còn bây giờ bảo chúng ta học thuộc những cái này thì rất ít người học thuộc. Ngày xưa chúng tôi học thuộc cái này. Học thuộc để làm gì? Để mình trị tâm mình, để mình chỉnh sửa tâm mình, điều khiển tâm mình theo lời dạy của Đức Phật. Không được nhiều cũng phải được ít. Người học Phật phải như thế. Còn chúng ta học Phật mà cứ khơi khơi bên ngoài á, mới vào chùa có một vài năm, học được một vài cái chiêu lôi kéo Phật tử một cái là nghĩ là mình là to rồi. Vài chiêu lôi kéo Phật tử thì dễ lắm. Nói với các quý vị, tôi mà dở chiêu lôi kéo Phật tử thì chả một Phật tử nào bỏ tôi mà đi được. Có người nói là môi tôi mỏng cho nên tôi khéo mồm. Nhưng mà thực sự tôi mà muốn khéo mồm thì chả ai khéo bằng tôi. Nhưng tại sao tôi không làm thế? Vì tôi muốn gần gũi với Đức Phật hơn là gần gũi với Ma Vương. Tôi muốn cho các Phật tử đến với tôi cũng gần gũi với Đức Phật hơn, chứ không gần gũi với Ma Vương. Nếu tôi là một con ma, thì các Phật tử cũng sẽ phải là một con ma. Tôi là đệ tử của ma, thì Phật tử đến với tôi dần dần cũng sẽ trở thành đệ tử của một con ma. Vì vậy học làm sao, tu làm sao đó, đừng có trở thành đệ tử của ma, mà phải trở thành đệ tử của Phật. Đã cho nên á, cái tư ở đây là lo nghĩ. Tư là cái thứ năm, đây là lo nghĩ. Lo nghĩ cái gì? Lo nghĩ làm sao đó, lo nghĩ đây toàn là lo nghĩ xấu. Tư ở đây là lo nghĩ. Lo những cái điều xấu, toàn lo nghĩ về những cái điều xấu thôi. Mà chỉ biết lo nghĩ về điều xấu, lo nghĩ làm sao? Để tôi nhớ lại một chút, để tôi lấy cái ví dụ cho chúng ta dễ hiểu ha. À, có rồi. Nè, xúc nha là tiếp xúc nha. Thọ nha. À, xúc nha, rồi tác ý mong gần gũi nha. Thọ nha là lãnh thụ nha. Tưởng nha là nghĩ tưởng với họ nha. Để nó liên kết với nhau, năm cái nó liên kết với nhau đó. Tiếp xúc, tức là giao tiếp với nhau. Khởi ý mong muốn được gần nhau, tức là kết giao với nhau đó. Rồi sau cái khi mà kết giao rồi thì thọ nhận, tức là thân nhau rồi đúng không? Thầy trò thân nhau rồi, Phật tử với thầy thân nhau đến mức là không còn khoảng cách rồi, hoặc có khoảng cách cũng chỉ là một tờ giấy thôi, búng một cái là ngó sang bên kia một miếng vải xô thôi, ngó một cái là nhìn thấy bên kia rồi đó. Bây giờ xúc tác ý thọ tưởng rồi, luôn luôn nghĩ tới nhau rồi, thầy trò không xa rời được nhau, điện thoại cho nhau suốt ngày, buôn dê lê với nhau suốt ngày chẳng hạn. Giữa thầy và trò suốt ngày buôn dê lê với nhau. Đấy, tôi lấy một cái ví dụ như vậy. Thì tất nhiên trong cuộc sống nó có rất 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 nhiều những cái trường hợp nó xảy ra trong cái năm tâm sở biến hành này. Nhưng đây tôi lấy một cái ví dụ để chúng ta xem cái tâm sở biến hành này nó tế nhị như thế nào trong cuộc sống, nó lôi cuốn như thế nào, đánh mất bản chất của người tu như thế nào trong cuộc sống. À, chúng ta thấy bây giờ thành một cái chuỗi rồi, từ chỗ tiếp xúc khởi ra ý nghĩ muốn gần nhau và thọ nhận tình cảm dành cho nhau, rồi nhớ tưởng về nhau, và bây giờ là đến gì, lo nghĩ cho nhau. Vì thành của riêng của chúng ta rồi mà, thành của riêng rồi. Của riêng làm sao? Phật tử này là của tôi, người thầy này là của tôi, đúng không? Phật tử đến chùa thì Phật tử này là của tôi, rồi tôi sẽ phải giữ những người này không cho đi đến những chùa khác nữa. Khi mà nghe tin là Phật tử này đến những chùa khác, cúng dường các thầy khác, gần gũi các thầy khác, quay về của chùa của tôi thì tôi không hoan hỉ nữa, mặt nặng mày dày ra tôi không hoan hỉ nữa. Đó là gì? Đó là lo nghĩ mất đi cái người thương riêng tư của mình. Phật tử cũng vậy, đến chùa bảo khi thầy trò đã quý nhau rồi, và thầy này là của tôi mới là người số một, các bà, các cô, các chú, các bác phải là người số hai. Nhưng khi mà thấy thầy ngồi nói chuyện với Phật tử khác nhiều hơn nói chuyện với chúng ta một vài lần, bắt đầu lo nghĩ, tìm cách để khống chế, để gièm pha, để nói xấu Phật tử kia, để cho thầy không quý các Phật tử đó hơn mình, vân vân. Cái lo nghĩ đây không phải là lo nghĩ để làm việc tốt, mà lo nghĩ làm sao đó để cho hạ bệ được đối phương của chúng ta. Lo nghĩ làm sao đó để cho thầy mình lúc nào cũng phải nhìn mình bằng con mắt mình là số một, và người thầy thì cũng luôn luôn lo nghĩ làm sao để cho Phật tử mình không bỏ mình ra đi, không móc hầu bao ra để cúng một thầy khác, cúng một chùa khác, mà chỉ có biết mình cúng mình và theo mình thôi. Lập những cái mưu mô. Từ cái chỗ lo nghĩ đó thì đương nhiên nó sẽ có những tâm sở khác, nó sẽ móc nối với cái anh tâm sở tư này, tức lo nghĩ này, rồi nó bày mưu trước kế. Bày mưu tính kế để làm thế nào đó lôi cuốn được Phật tử đó, khiến cho Phật tử đó không thể gần gũi ai được nữa, hoặc là Phật tử đó khiến cho thầy mình cũng không thể độ thêm ai được nữa. Đó. Thôi, có rồi, có một câu chuyện tôi kể cho các vị nhớ lại rất nhanh. Trong khi ngồi giảng nó nhớ nhanh thế, mà hết giảng rồi đầu tôi thì nó lại rốt đặc căn ma, thế mới hay. Ngồi trên bục giảng đúng là được chư Phật gia hộ. Ngồi trên bục giảng có thể tôi giảng hết ngày này qua ngày khác, nhưng xuống dưới kia ngồi dưới nhà rồi thì quả thật có khi tên các quý vị tôi không nhớ. Xin lỗi các đệ tử, bây giờ tôi chẳng nhớ hết tên các đệ tử của tôi. Quả thật như vậy. Phải nói cái đầu của tôi là như vậy, nó đến cái mức độ là dạo này là chuẩn bị nó đi vào cái giai đoạn là lão hóa rồi thì phải. Vài tháng nữa rồi bắt đầu là đầu bốn đít chơi vơi rồi, là gần đất xa trời rồi. Cho nên là lão hóa dần, chắc chắn rằng tôi sẽ lão hóa sớm hơn các cụ mà tự ngồi đây. Vì kiếp trước để gieo tạo nhân ác nhiều. Mà không chỉ kiếp trước, đời này cũng gieo, khi chưa xuất gia gieo tạo nhân ác sát sinh hại vật cũng nhiều, ăn thịt chúng sinh cũng lắm. Cho nên đời này kiếp này tôi thọ cái tấm thân này bệnh tật nhiều lắm, nghiệp chướng cũng nhiều lắm. Cho nên tôi nghĩ rằng lão hóa đến với tôi sẽ sớm hơn các quý vị. Nhưng mà cũng rất may, mỗi khi ngồi trên bục giảng thì cái đầu của tôi rất là sáng. Sáng vì sao? Chắc là được chư Phật gia hộ. Vì mỗi khi tôi lên giảng là tôi thường lễ Phật lễ Tổ trước, và tôi xin là Phật Tổ khai tâm khai sáng cho con khi mà con lên ngồi trên bục giảng. Con lên ngồi trên bục giảng không phải là con, không phải là cái bản ngã của con, mà là gì? Mà là con muốn truyền tải giáo lý của Đức Phật, lời dạy của Đức Phật và lời dạy của chư Tổ đến với đại chúng ở bên dưới. Cho nên á, con mà nói sai không phải là con, mà con nói sai chính là các ngài không gia hộ đấy. Con mà nói mọi người nghe, mọi người vui, mọi người hoan hỉ đó, đó không phải là công đức của con, đó chính là công đức của Phật và của Tổ gia hộ đấy. Công đức là của ngài. Lỗi lầm tôi cũng đổ luôn cho ngài, cho nên bắt buộc là các ngài chắc cũng phải gia hộ chứ. Đó. Cho nên mỗi khi lên ngồi trên bục giảng, mọi người bảo là thấy thầy, chúng con thấy thầy khác. Tại sao ở dưới thầy xấu thế mà cũng lên bục giảng thầy lại đẹp trai thế? Ai lại đi khen sư thế mới đau chứ vậy nhờ? Khen sư và thầy ngồi trên bục giảng là đẹp trai thế, đau quá. Mấy cô gái mà khen như thế là phải liệu chừng sách dép lên và chuẩn bị tư thế. À, nói thật thế mà. Có muốn khen á, thì các Phật tử muốn khen các thầy á, thì phải khen là nhìn thầy hảo tướng thế, chứ đừng quay là khen là đẹp trai thế, nó thế tục, nó thô quá. Mà khen là hảo tướng thế. Hảo tức là đẹp, là tốt. Tướng là chỉ cho cái thân thể nhìn nó dễ coi thì gọi là hảo tướng. Ở ngoài đời họ khen là đẹp trai, là xinh gái. Ở trong nhà chùa thì gọi là hảo tướng. Muốn khen một ai đó thì chúng ta gọi là hảo tướng nhé, chứ không gọi là đẹp trai. Có Phật tử đi chùa đến 30-40 năm rồi còn khen là thầy đẹp trai thế, mệt lắm. Đó, thôi, tôi kể, nhớ lại câu chuyện rồi, tôi kể cho các quý vị nghe cái câu chuyện mà tôi đang nói là cái chuyện tình cảm. Ngày xưa tôi đi học trung cấp, trường trung cấp Phật học Hà Tây, có quen một cái sư cô ở dưới huyện Quốc Oai. Sư cô đó ít hơn tôi 2 tuổi, sinh năm 77, cùng học với nhau, cùng trường học trung cấp Phật học Hà Tây. Lúc đầu ấy thì cô ấy nhà có hai thầy trò thôi. Hai thầy trò là sư ni, hai thầy trò. Thì thầy cô ấy quý cô ấy lắm. Đi đâu cũng cho cô đi theo. Đi ăn cỗ cũng gì, cũng cho cô ấy đèo xe máy chở thầy đi. Bất cứ là đi đâu. Có nghĩa là đi đâu cũng có thầy và trò. À, đi đâu cũng có thầy và trò. Quý lắm ấy. Quý đến nỗi mà ở ngoài đời người ta gọi là như hai mẹ con hoặc hai chị em đi với nhau ấy. Và khi học đến năm thứ hai, cuối năm thứ hai, bây giờ là tự nhiên là cô viết đơn cô xin nghỉ. Và mọi người không biết vì sao cô xin nghỉ. Và cho đến một năm sau, cái chuyện mới vỡ lở vì sao cô nghỉ học. Thì sang đến giữa năm thứ hai á, thì có một cô nữ nữa đến xin với sư phụ của thầy ấy để xin xuất gia. Và cái sư thầy đó đã tiếp nhận cái cô nữ đó xuất gia làm sư đệ, tức là làm em của cái sư thầy cùng học với tôi á. Trải qua gần một nửa năm, cái cô nữ đó đến ở, cô nữ cũng rất là ngoan, hiền lành, ngoan ngoãn, học giỏi. Cho nên á, cái sư phụ á, lại quay trở lại, tiếp tục là quay trở lại quý cái cô nữ kia và đi đâu cũng cho cái cô kia đi theo. Đi đâu cho đi theo. Và cái sư thầy này sau khi mà học cứ đến nửa tháng mới về một lần mà. Thì ở nhà sư phụ đi đâu cũng cho cô đi theo. Nửa tháng sau mới được về một lần. Khi về tới á, thì sư phụ đi đâu sư phụ lại bảo đàn em của mình là đi với sư phụ rồi không bảo mình nữa. Và cô thấy là hụt hẫng và mất đi một cái gì đó mà trước đây thầy dành cho mình. Và bắt đầu á, cô bắt đầu sinh ra một cái tâm xấu, đó là nói đứa em của mình, nói sư đệ của mình nhé. Và cái sư đệ kia cũng không phải vừa, vì thầy cũng đã quý nó rồi, mới đi đến có gần một năm thôi, nửa năm thôi, nhưng mà sư phụ quý nó rồi, cho nên nó cũng sẵn sàng nó khẩu chiến lại với chị của nó. Thế là hai chị em nhà chùa tiếng qua tiếng lại với nhau. Và sư phụ mới giận, mới mắng cái cô chị á, tức là vị sư cùng học với tôi á, nói rằng á, bác là anh, các cụ ngày xưa nói á, là anh khó đấy, thế bác là anh thì bác phải nhường cho em chứ, bác đi với tôi 5-6 năm trời rồi, thì bây giờ chú ấy nó mới đến, thì nó đi với tôi để nó còn học hỏi. Bây giờ bác đi được đi học, tôi cho đi học rồi, gần gũi các hòa thượng, các thượng tọa, các ni trưởng, ni sư, các thầy lớn rồi. Bác học được nhiều rồi thì bây giờ phải để cho em nó đi theo tôi để nó học hỏi chứ. Rồi mắng cho một trận. Dùng phương tiện mắng cho một trận. Chúng ta biết sau cái trận mắng của thầy á, cái sư cô đó làm thế nào? Nghỉ học luôn. Nói gì, thế bây giờ con không đi học nữa. Thầy bảo là con đi học, con được gần gũi các hòa thượng, thượng tọa, ni trưởng, ni sư, các thầy lớn rồi, bây giờ con không đi học nữa, con ở nhà. Một cái tình cảm giữa người thầy và trò, mà nó không phải là cái tình cảm của đạo nữa, mà cái tình cảm của đời thường. Như vậy, vì là muốn gần gũi thầy quá mà đến nghỉ cả học, chính vì sợ người sư đệ của mình gần thầy quá, sau hơn 2 năm học nữa thì mình về sư phụ mình lại quý cái sư đệ của mình mất, thì mình lại không còn được quý như ngày xưa nữa, cho nên cô quyết định nghỉ học. Nhưng nghỉ học á thì sư phụ cũng không cho đi nhiều như ngày xưa nữa, cho nên á cô lên Hòa Bình, lên tỉnh Hòa Bình, cái tỉnh mà quê hương của tôi đó, gặp một cái ông thầy phù thủy, và cô ấy quyết định diệt đứa em của mình bằng phương pháp dùng bùa ngải. Cô ấy lên gặp ông thầy đó và cô ấy làm cái bùa, gọi là cái bùa cô ấy làm đầu tiên là chỉ làm cái đứa em thôi. Nhưng thấy thầy của mình á không chịu, cho nên làm cả thầy của mình nữa. Và cô học trò dùng cái phương pháp, đi đến cái phương pháp tâm linh tà đạo, dùng cái ông thầy phù thủy để hại em và hại thầy mình. Và các quý vị biết năm 2004, 2005, 2006 cái cô sư đệ đó sau khi cũng thọ cạo tóc và thọ giới sư bác rồi, nhưng mà nó làm cho cứ điên điên khùng khùng suốt rồi. Cả cái trường hạ của chùa thầy, 130 mấy vị sư lập đàn, dược sư tụng kinh cho 21 ngày cũng không khỏi. Và cho đến bây giờ cả hai thầy trò phải bỏ cái ngôi chùa, phải giao cái ngôi chùa đó cái cô đệ tử lớn và ra đi ở một cái ngôi chùa nhỏ hơn và xa hơn, và phải quỳ xuống để xin nó tha cho thì nó mới tạm tha cho. Và nhưng bây giờ nó vẫn khống chế, nó bảo về thì vẫn phải về với nó, không về với nó là nó lại tiếp tục nó làm cho. Đấy, cho nên để cho tình cảm nó khống chế chúng ta, khi mà chúng ta không đạt được cái ý muốn của chúng ta nữa thì chúng ta sẽ quay lại để làm những cái việc xấu không thể lường được. Cho nên Đức Phật vì ngăn ngừa cái tình cảm thế tục của thế gian, cho nên Đức Phật mới khuyên chúng ta khi tiếp xúc, khi khởi ra ý nghĩ và khi thọ nhận bất cứ một cái gì đó, khi nhớ tưởng bất cứ một ai đó và lo nghĩ bất cứ một việc gì đó, đều phải lấy chính kiến để mà xoay đường, có sự nhìn nhận chuẩn mực để mà xoay đường. Đấy, có thể là bài pháp hôm nay các Phật tử nghe sẽ khó hiểu hơn, mà các cô các chú xuất ra thì sẽ dễ hiểu hơn. Vì gì? Nó đi về tâm thức nhiều hơn. Các cụ nghe thì thường là thỉnh thoảng nghe là phải thỉnh thoảng phải được cười vỗ tay ôm đốp, nói một chốc xong rồi nói một tí xong rồi tôi hỏi có đúng không, phải khen vỗ tay xong rồi vỗ tay cười như thế nó mới được. Nhưng cái này nếu mà nghe một thời gian á, chúng ta thấm vào trong từng chân tơ kẽ tóc, tim gan phèo phổi của chúng ta đó, thì chúng ta mới thấy được Đức Phật vì cái lòng từ bi mà dạy dỗ chúng ta. Kỹ càng đến mức độ nào? Dạy dỗ chúng ta cả những cái hành xử nhỏ nhất trong cuộc sống như thế nào? Có điều là chúng ta lại không chịu để ý, không chịu học tập và không chịu thực hành mà thôi. Thôi hôm nay thời gian đã hết rồi, chúng ta nghỉ ở đây, ngày mai chúng ta tiếp tục học về tâm sở biệt cảnh. Ngày mai nghỉ. Ngày mai chúng ta nghỉ. Rồi thầy sẽ dạy hết về 51 tâm sở luôn, để cho chúng ta, nhất là các cô, các chú, các bác mà xuất gia. Tôi nói với các quý vị, dạy về duy thức, dạy về tâm này á, không phải ai cũng dạy được. Ở miền Bắc, chắc không đếm được trên một đầu ngón tay những người dạy được về tâm pháp này đâu. Không phải dễ đâu. Dạy để cho mọi người cười, mọi người vui vỗ tay á, thì nhiều người dạy được. Nhưng mà dạy về tâm pháp á, không phải ai cũng dạy được. Khó lắm, không phải đơn giản đâu. Cho nên chúng ta phải để ý, phải tư duy, phải để ý vào đó thì mới học được. Không có là như nước đổ lá khoai. Cái này thì không nên như nước đổ lá khoai. Cái này phải nên như nước ở trong bình này phải rót vào bình kia thì mới được. Ngày xưa tôi học cái này á, cố hòa thượng viện chủ Chủ Hương ngày dạy cái này này. Cái tâm của ngài để vào dạy cái này, và tâm tôi cũng để vào học cái này. Cho nên có thể nói là gì, nước từ cái bình này để rót vào cái bình này chỉ mất đi vài giọt thôi á, thế thì mới được. Mà nếu mà chúng ta tốt nữa còn để không mất đi giọt nào á thì mới càng ngon lành nữa. Mà phải để ý, mà phải học nữa, học thuộc lòng. Ngày xưa ngài dạy đến đâu những cái này tôi thấy thích mà tôi học thuộc lòng đấy. Nhưng có cái bây giờ ấy, cái mức độ tiếp thu của chúng ta chưa tiếp thu được đến cái mức độ đó, cho nên chúng tôi chưa nói.